Chương 208 Đông Hải, làng có cổ dạ xỉ chương 208 Đông Hải, làng có cổ dạ xỉ ô giờ nhìn thấy cổ rủ kỳ tổ kỳ nét mặt tươi cười, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn tự hỏi không có tạo tác ý chí, làm gì một vị tuyệt sắc nhân thê đối với chính mình mỉm cười vẫn là chạm tới tiếng lòng. Đáng giận, nữ nhân sẽ chỉ làm hắn vung kích tốc độ trở nên chậm. Cổ rủ kỳ tổ kỳ đi đến bên cạnh ô giờ, cùng ô giờ sóng vai nhìn về phía phương xa, thì thào khẽ nói, ô giờ quân, ngươi. Nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nữ hải. Nàng cũng không biết rõ trong lòng mình suy nghĩ cái gì. Vấn đề này, ta cũng trả lời không lên đây. Ô giờ bất đắc dĩ mở miệng. Ngưỡng mộ trong lòng nữ hải sao? Hắn ưa thích giả mạ tổ loại tính cách này cởi mở thẳng thắn nữ hải, cũng ưa thích giả mạ tổ bên ngoài, bất quá hắn chỉ là đem giả mạ tổ xem như hải tử đối đãi. Phóng nhãn hải tặc thế giới, mỹ nữ đích xác không thiếu, vô luận là mạ dịn trận doanh vẫn là hải tặc trận doanh đều không thiếu quyết dung mạo xuất chúng nữ tính, nhưng để cho hắn tâm động nữ tử tựa hồ còn không có. Cô dù kỳ tổ kỳ hơi hơi quay đầu, nhìn xem ổ giờ cao lớn cao ngất dáng người, chẳng biết tại sao hồi tưởng lại tại rô rơ hải tặc đoàn thời điểm hình ảnh. Khi đó ổ giờ vẫn chỉ là thiếu niên, trước đây nàng phải làm như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ cùng rô rơ hải tặc đoàn thực tập sinh thiếu niên có cấp độ càng sâu quan hệ. Thanh âm của nàng rất là ôn nhu, ổ giờ quân, ta giống như thấy được trên rô rơ hải tặc đoàn ngươi, ngay lúc đó ngươi thế nhưng là rất khả ái, ổ giờ có chút thẹn thùng. Bị khác phái nhắc đến hồi nhỏ, nghĩ đến đại bộ phận nam nhân đều sẽ có chút xấu hổ a. Hắn ở phương diện này cũng chỉ là phổ thông nam nhân thôi. Bất quá hắn cũng rất hoài niệm đoạn thời gian kia, khoan thai mở miệng, lúc Roger Hải tập đoàn chưa từng thiếu khuyết hoan thanh thiếu ngữ, đoạn thời gian kia thật sự rất vui vẻ. Hắn cũng nhớ Roger Hải tập đoàn đại gia, xem như bị Roger nhặt được đồng thời tại Roger người lớn lên Hải tập đoàn, ô giờ đã sớm đem Roger Hải tập đoàn coi là đại gia đình. Roger Hải tập đoàn người cũng là người nhà của hắn a. Đúng vậy a, đoạn thời gian kia thật sự rất vui vẻ. Cô dù kỳ tổ kỳ phụ họa, nếu như có thể, nàng muốn về đến quá khứ. Đáng tiếc năng lực của nàng chỉ có thể đi tới tương lai, không cách nào trở lại quá khứ. Đã chuyện phát sinh chỉ có thể xem như ký ức tồn tại ở não hải, mặc cho dù ai cũng không cách nào lần nữa kinh nghiệm. Ô giờ cùng cổ rủ kỳ tổ kỳ rảnh rỗi trò chuyện quá khứ, hai người trên mặt đều kìm lòng không được hiện lên phát ra từ nội tâm nụ cười. Hồi ức mỹ hảo quá khứ là mỗi một người đều biết làm sự tình. 14 tuổi hì dọ gì ở phía xa nhìn mình mẫu thân cùng ô giờ nhẹ nhõm khoái hoạt địa tướng chỗ, ngây thơ bị thoát trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nàng rất ưa thích loại này ấm áp hình ảnh. Nhanh, lại nhanh. Sắc kỳ quán ba bên ngoài, dậy ôi giống như nghiêm khắc lao sư dạy bảo ạ sở cùng cụ ị nạ huấn luyện. Chớ nhìn hắn bình thường một bộ hòa ái ra ra bộ dáng, nghiêm túc thế nhưng là rất có cảm giác các bách. À sở cùng cụ ý nạ không ngừng tăng tốc trong tay kiếm gỗ chặt, bổ, chạm, đâm, chọn các loại động tác. Đây đều là cơ sở nhất dùng kiếm phương thức, bọn hắn sớm đã thông thạo nắm giữ, nhưng rồi cho rằng còn chưa đủ, để cho bọn hắn đem những cơ sở này chiêu thức không ngừng tinh tiến. Dây ối hết sức nghiêm túc mở miệng, chân chính đỉnh cấp kiếm sĩ không cần hoa lệ kiếm thuật, chỉ cần nhất là một mạc kiếm thức liền có thể đánh bại cường địch. Hắn đối với ạ sở cùng cụ ý nạ đều gửi cùng kỳ vọng cao. Vì vậy muốn đem hai tên tiểu bối kiến thức cơ bản huấn luyện đến cực hạn nhất trình độ, chỉ có kiến thức cơ bản vững chắc mới có thể đánh xuống hảo nội tình, vì đó sau cao siêu kiếm thuật củng cố căn cơ. À sở cùng cụ ý nạ dựa theo dự yêu cầu không ngừng huấn luyện kiến thức cơ bản, quá trình này là cực kỳ dày vò, nhưng bọn hắn cũng không có nói mệt mỏi, càng không có nghĩ tới dừng lại. Muốn đúc thành tối cường kiếm sĩ chi lộ, cái này điểm khổ lại coi là cái gì, bọn hắn sớm đã có trả giá càng nhiều cố gắng quyết tâm. Không tệ, xem ra cụ ý nạ cũng rất nhanh liền sáp nhập vào hoàn cảnh. Ô giờ đến đây, nhìn thấy cụ ý nạ có thể thích ứng rồi phương thức huấn luyện, hắn cũng yên lòng. Cô gái này quả nhiên rất kiên nghị, rõ ràng là lần đầu rời đi làng xì một số kỳ, ly biệt quê hương tự mình tại hoàn cảnh lạ lẫm huấn luyện, lại không có bất luận cái gì khiếp đảm cũng không thích ứng, để cho ổ giờ cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn tại 11 tuổi trên thân cụ ý nạ thấy được một vị đỉnh cấp nữ kiếm sĩ dáng người. Đến nội ạ sơ, hắn một mực là ôm lấy rất cao mong đợi. Xem như vua hải tặc chi tử, ạ sơ nắm giữ hạ sổ cụ là chuyện đương nhiên, tiềm lực thượng hạng khả năng cao so cụ ý nạ cao hơn. Tiếp qua chút năm, ạ sơ liền muốn gia nhập vào mạ dìn, trở thành một tên mạ dìn. Ô giờ tưởng tượng thấy ạ sở trở thành hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất hình ảnh, cũng rất đẹp không phải sao? Vua hải tặc chi tử gia nhập vào mạ dìn, giữ gốc cũng phải trở thành hải quân đại tướng mới đúng. Hắn tin tưởng ạ sở có thể trở thành không thua gì xạ cạ dù kỳ, cụ dặn, buộc xạ lino mạ dìn tối cường người mới. Dây ối cười nói, hai tiểu gia hỏa này đều rất ưu tú, cho ta xem đến ngươi cùng sạt cái bóng. Lúc ô giờ hải tập đoàn, hắn cũng không thiếu dạy bảo ô giờ cùng sạt. Nhắc đến sạt, ô giờ đầy cõi lòng chờ mong, sạt tên kia bây giờ thế nhưng là trở thành người rất giỏi. Không có tay của sạt đến tột cùng sẽ trưởng thành đến độ cao gì, hắn cũng không tốt phán đoán, nhưng mà khả năng cao lại so với mất đi cánh tay trái trưởng thành hạn mức cao nhất cũng càng cao, nói không chừng có thể siêu việt Roger thuyền trưởng. Dây ối mở miệng, phía trước trận kia quyết đấu ta cũng nghe nói, trên biển cả thế nhưng là chuyển đi xôn xao. Hắn nói tự nhiên là sạt cùng mì hạt quyết đấu. Trận kia quyết đấu lấy thế hòa kết thúc, trên biển cả nhấc lên rất lớn dậy sóng, dù sao thân phận của song phương đều không tầm thường. Một cái là cùng Roger một dạng nguyên vua hải tặc thuyền viên, một cái khác là thế giới tối cường kiếm sĩ, hơn nữa còn là Roger đồng bạn. Dạng này hai người vô luận quyết đấu kết quả như thế nào đều biết tạo thành rất lớn manh động. Roger nói, sắt kế thừa Roger thuyền trưởng ý chí, làm không tốt sẽ siêu việt Roger thuyền trưởng. Hắn rất muốn nhìn đến hai tay kiện toàn sạt đạt đến thời đỉnh cao. Hải viên lịch 1511 năm, chân đỏ dẹp xuất lĩnh đầu bếp hải tặc đoàn từ đại hải trình trở về Đông Hải, tập kích sản gì cho ở tàu chở khách, kết quả tao ngộ phong bạo dẫn đến thuyền đắm chìm. Hai người phiêu lưu tại đảo hoang dữ vững được 85 thiên tài được cứu vớt, cuối cùng trở thành sư đồ, cùng một chỗ kinh doanh nhà hàng nổi trên biển Bajax. Đồng nhiên, dị bệ gia nhập vào vương phía dưới Thất Vũ Hải coi như điều kiện một trong ạt lòng từ trong ỉm kéo đao phong thích. Quay về tự do ạt lòng cùng dị bệ lý niệm khác biệt. Hắn chủ trương trả thù nhân loại, ý đồ hủy diệt xã hội loài người, cuối cùng xuất lĩnh bộ phận ngư nhân thoát ly Thái Dương Hải tập đoàn thành lập ạt lòng hải tập đoàn. Ạt lòng hải tập đoàn thành lập sau, rời đi đại hải trình, bắt đầu tiến vào được xưng là yếu nhất chi hải Đông Hải. Hải viên lịch 1512 năm. Ạt lòng hải tập đoàn đã tới Đông Hải có cổ dạ xỉ thôn. Có cổ dạ xỉ thôn trên sườn núi phòng ốc bên trong, nạ mỹ cầm mẫu thân kẹo mẹ ấy giờ đưa tới quần áo, rất là không vui mà bĩu môi, cái gì đó, lại là nổ gì cổ trước đây quần áo, dựa vào cái gì ta chỉ có thể xuyên nàng mặc qua quần áo cũ, không có chút nào công bằng. Chương 209 A Long đoàn hải tặc đột kích. Chương 209 A Long đoàn hải tặc đột kích. 10 tuổi nạ mỹ chính là bắt đầu truy cầu ngăn nắp xinh đẹp tuổi tác, không hiểu gia đình khó khăn, đối với mẫu thân mợ lệ mẹ giờ lúc nào cũng để cho nàng mặc tỉ tỉ nổ gì cổ quần áo cũ rất là bất mãn. Nàng cũng nghĩ cùng có cổ dạ xỉ thôn cái khác cùng tuổi nữ hài tử một dạng mặc nhìn quần áo mới. Vợ lệ mẹ giờ cười đùa an ủi, tỉ tỉ quần áo không phải chuyện rất bình thường sao? Cũng không phải không thể mặc. Nàng cũng nghĩ cho hai đứa con gái cung cấp ưu chất nhất sinh hoạt, làm gì gia đình khó khăn, dựa vào loại quýt mà sống, thu vào quá ít đòi, chỉ có thể bị khuất một chút tiểu nữ nhi nạ mỹ xuyên lớn 2 tuổi đại nữ nhi nổ gì cổ mặc qua quần áo. Nạ mỹ lớn tiếng kháng nghị, ta mới không cần xuyên không có liên hệ máu mủ tỉ tỉ quần áo. Nàng cái tuổi này đã bắt đầu tiến vào phản nghịch kỳ, nhất thời xúc động liền sẽ không lựa lời nói. Ba. Vợ lệ mẹ giờ trợn mắt nhìn, bị nạ mỹ lời nói chọc giận sau vô ý thức liền quạt nạ mỹ một cái tát. Trong lòng nàng, nạ mỹ cùng nổ dị cổ cũng là thân nữ nhi một dạng tồn tại, cũng hy vọng nạ mỹ cùng nổ dị cổ có thể kết giao tỉ bội một dạng ở chung. Cứ việc ba người các nàng lẫn nhau cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng các nàng cũng là lẫn nhau chân chính người nhà. Vì vậy nạ mỹ lời nói chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Chỉ là tuổi nhỏ nạ mỹ cũng không hiểu những thứ này. Nàng che lấy bị đánh cái kia bên mặt gò má, khóc hô to, ngươi cũng không phải mẹ của ta, dựa vào cái gì đánh ta? Nếu như không có ngươi có thể trải qua tốt hơn, ngược lại cũng là được thu dưỡng, bị kẻ có tiền thu dưỡng liền tốt. Vợ lệ mẹ giờ trong hốc mắt cũng có nước mắt hiện lên. Nàng vừa bất tức lại đau lòng, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, ngươi cho ta cút ra cái nhà này. Nạ mỹ chạy nước mắt nhìn mình mụ mụ ủy khuất cảm giác sông lên đầu, quay người vọt ra khỏi phòng ở nàng một bên bôi nước mắt một bên chạy về phía trước, muốn rời xa cái này không có liên hệ máu mủ nhà. 12 tuổi nổ gì cổ biết chuyện mà an ủi mẫu thân vợ lệ mẹ giờ, mụ mụ, nạ mỹ chỉ là nhất thời xúc động mới nói ra câu nói như thế kia, trong lòng nàng nhất định là đem chúng ta xem như người nhà. Nàng cũng đối nạ mỹ lời nói cảm thấy thương tâm, nhưng cũng biết rõ đây chẳng qua là phản nghịch kỳ nữ hài nói nhảm, tuyệt đối không thể làm thật, nếu không sẽ chân chính làm bị thương lẫn nhau. Bắt đầu ngôi giận bỡ lệ mẹ giờ cũng ý thức được chính mình không lý trí. Xem như mẫu thân, nàng hẳn là dùng phương thức càng tốt đi mở đạo nữ nhi, mà không phải vận dụng vũ lực. Thế là nàng lộ ra nụ cười miễn cưỡng hướng nổ dị cổ mở miệng, nổ dị cổ, nhờ ngươi đem muội muội mang về, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một bữa mỹ vị bữa tối. A nổ dị cổ nghe được lời của mẫu thân, trên mặt tươi cười, gật đầu một cái quay người chạy ra ngoài. Nàng muốn đi đem nàng muội muội mang về. Dưới sườn núi bên trong thôn trang, bây giờ đang phát sinh hải tặc cướp đoạt sự kiện. Khi nổ dị cổ tìm được Nạ Mỹ lúc, có cô dạ xì thôn chú cảnh gần rổ cũng chạy tới. Hắn vô cùng nghiêm túc nhặt bà hường về phía hai tiểu nữ hài mở miệng, nổ dị cổ, Nạ Mỹ, đợi chút nữa vô luận như thế nào cũng không thể đi ra, mặc kệ nghe được cái gì đều phải xem như không nghe thấy, biết không? Nổ dị cổ cùng Nạ Mỹ cùng gần rổ rất quen, biết gần rổ là mẫu thân bằng hữu, dưới mắt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đều rất hiểu chuyện gật gật đầu. Các nàng cũng ý thức được thôn tựa hồ nên đón nguy cơ, chỉ hy vọng không nên đối với nhà của các nàng tạo thành ảnh hưởng. Hảo, thật biết chuyện. Gần rổ sờ lên nổ dị cổ cùng Nạ Mỹ đầu, tiếp đó cùng tới đến ở vào trên sườn núi bờ lệ mẹ giờ nhà. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn đối bờ lệ mẹ giờ nói. Nhìn thấy gần rổ cùng mình hai đứa con gái đồng thời trở về, trong lòng bờ lệ mẹ giờ nhẹ nhàng thở ra, chợt nói đùa, "Ừ, là gần rổ a. Ngươi như thế nào lúc này đến đây, ta nhưng không có chuẩn bị cho ngươi bữa tối a." Nàng và gần rổ là quen biết đã lâu, quan hệ rất tốt. Đổi lại bình thường gần rổ còn có thể cùng bờ lệ mẹ giờ lẫn nhau nói đùa, mà bây giờ hắn hoàn toàn không có cái tâm tình này, đầu tiên là mắt nhìn nổ dị cổ cùng Nami. Trật thần tình nghiêm túc đối với bờ lệ mẹ giờ giảng thuật có cổ dạ xỉ thôn phát sinh tình huống. Lấy ngư nhân tạo thành ạt lòng hải tặc đoàn đi tới có cổ dạ xỉ thôn, hơn nữa yêu cầu tất cả thôn dân nộp lên trên phí bảo hộ, một người lớn 10 vạn bẻ gì, một đứa bé 5 vạn bẻ gì. Nếu như không giao phí bảo hộ hoặc dám can đảm phản kháng, vậy thì sẽ bị ạt lòng hải tặc đoàn vô tình sát hại. Hơn nữa những cái kia ngư nhân hải tặc từng cái thập phần cường đại, có được xa xa siêu việt nhân loại sức mạnh, dù là có cổ dạ xỉ thôn tất cả mọi người liên hợp lại cũng không khả năng chiến thắng. Khuất phục tịnh giao nạp phí bảo hộ là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đáng chết hải tặc. Vợ lệ mẹ giờ tức giận mắng một tiếng. Nàng từng là mạ dìn binh sĩ, cùng hải tặc không chỉ một lần chém giết qua, rất rõ ràng hải tặc hung ác, chớ nói chi là cùng nhân loại như nước với lượng ngư nhân hải tặc. Gần rồ cũng rất tức giận ạt lòng hải tặc đoàn hành vi, nhưng bây giờ không phải thời điểm thảo luận cái này. Hắn nghiêm túc hỏi thăm, vợ lệ mẹ giờ, nhà ngươi có bao nhiêu tiền? Xem như vợ lệ mẹ giờ bằng hữu, gần rồ biết vợ lệ mẹ giờ nhà rất là khó khăn. Nếu là vợ lệ mẹ giờ không có đầy đủ tiền, vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của hắn, để cho nạ mỹ cùng nỗ dị cổ giấu tránh thoát ạt lòng hải tặc đoàn kiểm tra. Vợ lệ mẹ giờ khổ tâm mà mở miệng, coi như lấy ra toàn bộ tiền tài, cũng chỉ có 10 vạn bẻ gì. Nàng một thân một mình chiếu cố hai đứa con gái đã rất không dễ dàng, có thể có 10 vạn bệ gì tiền tiết kiệm đã là cực hạn. Gần rồ mở miệng, cái này, cái kia không có biện pháp, chỉ có thể để cho Nạ Mỹ cùng Nộ Dị cổ giấu đi, ta trên đường cũng đối với các nàng nói qua, để các nàng giấu đi tuyệt đối không được phát ra âm thanh. Chỉ cần đám kia ngư nhân hải tặc tới hỏi thăm lúc, ngươi nói ngươi là một người cư trú, đồng thời giao nạp 10 vạn bệ gì liền an toàn. Cái này cũng là không còn cách nào, chính hắn cũng rất nhỏ khó, dù cho muốn trợ giúp bợ lệ mẹ giờ cũng hữu tâm vô lực. Trên thực tế, có cổ dạ xỉ thôn phần lớn người đều chỉ đủ miễn cưỡng giao nạp bảo hộ phí. Gần rồ căn dặn, nhớ kỹ, nhất định không thể bại lộ Nạ Mỹ cùng Nộ Dị cổ, bằng không thì sẽ chết. Nạ Mỹ cùng Nộ Dị cổ có chút mê mang mà nhìn xem gần rồ cùng bợ lệ mẹ giờ, ngay sau đó liền bắt đầu hành động. Các nàng cũng biết rõ có rất nguy cấp tình huống, lập tức đem vừa mới cãi nhau lúc điểm này bị khuất hất ra, dựa theo gần rồ nói ngoan ngoãn lẩn trốn đi. Bợ lệ mẹ giờ nắm chặt song quyền, trong lòng rất là không cam lòng. Bất quá nàng cũng không có biện pháp, chỉ có dựa theo gần rồ nói làm mới có thể sống sót. Lúc này, dưới sườn núi Ạt Lòng Hải tập đoàn đã chú ý tới trên sườn núi nấu ăn lúc sinh ra khói, lúc này liền hướng về trên sườn núi chạy tới. Bọn hắn đã đoạt lại đại lượng tiền tài. Loại này thu liễm tiền tài tốc độ có thể so sánh bọn hắn trên biển cả cùng nó hải tặc đoàn chém giết cướp đoạt tới cũng nhanh, cho nên bọn họ cả đám đều đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng ở tại trên sườn núi gia nhân kia cũng có thể cung cấp không ít phí bảo hộ. Gần rồ từ bờ lệ mẹ giờ nhà bên trong rời đi. Hắn còn chưa đi ra bao xa liền thấy Ạt Lòng Hải tặc đoàn đến đây, do dự một phen sau cũng liền đi theo trở về bờ lệ mẹ giờ nhà. Chương 210 ô giờ hiện thân, thời gian qua đi 12 gặp lại chương 210 ô giờ hiện thân, thời gian qua đi 12 gặp lại làm Ạt Lòng đám người đi tới trên sườn núi lúc, bờ lệ mẹ giờ đã đeo một cây thương tại phòng ở bên ngoài chờ đợi. Nàng công thương là đương mạ dìn binh sĩ lúc phối trí, nhiều năm qua một mực cất giữ trong nhà, cho tới bây giờ Ạt Lòng hải tặc đoàn đến mới lần nữa lấy ra. Bây giờ nàng càng đem thương từ phía sau lưng gỡ xuống giữ tại ở trong tay. Ạt Lòng bọn người thấy cảnh này hoàn toàn không có để ý bọn hắn thế nhưng là ngư nhân, tố chất thân thể không phải là người tầm thường loại có thể so sánh được, dù là đối phương cầm thương cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Ạt Lòng đi đến bờ lệ mẹ giờ trước mặt, hài hước mở miệng, chẳng lẽ nói, người trước kia là mạ dìn binh sĩ? Hắn cũng không ít cùng mạ dìn binh sĩ giao tiếp, một mắt liền nhận ra bợ lệ mẹ giờ súng trong tay là mạ dìn binh sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Không được núp đích, hải tặc. Bợ lệ mẹ giờ giơ súng nhắm ngay Ạt Lòng khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng, tiến hành cảnh cáo. Nàng trước kia là mạ dìn binh sĩ, đối mặt Ạt Lòng hải tặc đoàn còn nghĩ tiến hành sau cùng chống cự. Cách đó không xa theo tới gần rộ thấy cảnh này kém chút hồn đều dọa bay. Hắn biết rõ một khẩu súng có thể dọa không được Ạt Lòng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt Ạt Lòng đột nhiên há mồm cắn nát bợ lệ mẹ giờ thường, bàn tay bắt được bợ lệ mẹ giờ khuôn mặt trực tiếp liền theo trên mặt đất. Nói đùa, liên loại trình độ này cũng nghĩ đối phó hắn. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý bợ lệ mẹ giờ mạo phạm hành vi, rất nhanh liền lại buông ra bợ lệ mẹ giờ, cười lạnh nói, ta là tới thu bảo hộ phí, không phải tới giết người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tiền liền có thể giữ được tính mạng. Lúc này gần rồ đè nén sợ hãi chạy ra, một mặt cười định nói, Ạt Lòng tiên sinh, ta là có cổ dạ sĩ thôn chú cảnh, phía trước đã gặp ngài, cũng giao nạp qua phí bảo hộ. Ạt Lòng đối với cái này chú cảnh có chút ấn tượng, liền mở miệng hỏi thăm, ngươi qua đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân này người nhà? Như vậy trước ngươi giao từng phần phí bảo hộ cũng không đủ. Gần rồ đội vàng phủ nhận, không không không, Ạt Lòng tiên sinh hiểu lầm, ta là bằng hữu của nàng, nàng là một người cư trú. Ngay sau đó nàng lại hướng nằm dưới đất bợ lệ mẹ giờ thúc giục, bợ lệ mẹ giờ, mau đem ngươi phần kia phí bảo hộ giao ra a. Hắn là thực sự sợ bợ lệ mẹ giờ cùng Ạt Lòng đối nghịch, cuối cùng vọng tiễn đưa tính mệnh. Bợ lệ mẹ giờ nghe vậy, từ dưới đất đứng lên, đồng thời đem đã chuẩn bị trước 10 vạn bệ gì từ trong miệng túi lấy ra ngoài. Bất quá nàng không có trực tiếp giao cho Ạt Lòng, mà là nắm thật chặt phần này chỉ đủ một cái trưởng thành hoặc hai cái tiểu hài phí bảo hộ. Ạt Lòng nhìn về phía bợ lệ mẹ giờ sau lưng một mạc phòng ở, hỏi: "Ngươi là một người ở lại đây, không có người thân sao?" Một cái trưởng thành mà nói, chỉ cần giao nạp 10 vạn bệ gì phí bảo hộ. Hắn chỉ cần tài, không lấy mệnh, dù sao giữ lại có cổ dạ sĩ thôn người tính mệnh chẳng khác nào có liên tục không ngừng tài phú. Ta bợ lệ mẹ giờ cúi đầu, sắc mặt rất khó coi, chậm chạp không cách nào nói ra ta không có người thân lời nói. Nàng rõ ràng có hai cái rất ngoan ngoãn khả ái nữ nhi, đó là nàng trọng yếu nhất người nhà, làm sao có thể nói ra câu nói như thế kia. Gần rồ trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, lần nữa thúc giục: "Bợ lệ mẹ giờ, ngươi đang làm gì? Nhanh nói cho Ạt Lòng tiên sinh ngươi là một người cư trú, tiếp đó đem 10 vạn bệ gì giao nạp." Hắn nhìn xem bởi vì Ạt Lòng khi trước đánh trả mà dẫn đến trên trán chảy máu bợ lệ mẹ giờ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bợ lệ mẹ giờ chợt phải ngẩng đầu, nhìn thẳng Ạt Lòng, đem trong tay 10 vạn bệ gì rũ ra, ngữ khí quyết tuyệt mở miệng, "Ta có hai đứa con gái, đây là các nàng phí bảo hộ." Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Chợt Ạt Lòng trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Hắn tự tay tiếp nhận 10 vạn bệ gì, điềm nhiên nói, "Chỉ có 10 vạn bệ gì mà nói, vậy ngươi sẽ phải hy sinh." Gần rồ ngây dại. Hắn bạn bạn không nghĩ tới bợ lệ mẹ giờ sẽ chủ động nói ra có hai đứa con gái. Cứ như vậy, không cách nào cho tự thân giao nạp bảo hộ phí bợ lệ mẹ giờ sẽ phải nên đón tử vong. Mụ mụ. Miệng đồng thanh hai đạo tiếng la khóc vang lên, trốn ở trong phòng Nạ Mỹ cùng Nộ Dị cổ bật ra. Các nàng nghe được lời của mẫu thân, khóc đi tới yêu nhất bên người mẫu thân. Bợ lệ mẹ giờ lấy tay sờ lấy hai vị nữ nhi khuôn mặt, miễn cưỡng cười vui nói, "Xin lỗi, ta không cho được các ngươi đồ vật mong muốn." Nói xong, nàng cuối cùng lại ôm chặt lấy Nạ Mỹ cùng Nộ Dị cổ một lần, tiếp đó mặt hướng Ạt Lòng, thấy chết không sợ. Ạt Lòng âm hiểm lên tiếng, có hai cái con gái đáng yêu như thế, thật đúng là đáng tiếc a. Hắn lấy ra súng lục bên hông chống đỡ lấy bợ lệ mẹ giờ đầu, chuẩn bị giết chết cái này không có giao nạp bảo hộ phí nữ nhân. Chậc chậc chậc, ngươi muốn làm lấy mặt nhân gia nữ nhi làm gì? Ngay tại Ạt Lòng chuẩn bị nổ súng thời điểm, một câu ngân bạch hạ sổ cụ đột nhiên bao phủ dốc núi. Ạt Lòng hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào chuyển động một chút, liền nổ súng đều không làm được. Tại phía sau hắn, từng người ngư nhân càng là té xỉu ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, hắn mới phát hiện bờ lê mẹ giờ hậu phương trên nóc nhà ngồi một cái thanh niên tóc bạc. Hắn vậy mà không có phát hiện nhân loại kia là lúc nào xuất hiện. Chờ đã, mặt của người kia còn có tóc, làm sao có thể? Ạt Lòng đấy lòng bên trong dâng lên một luồng hơi lạnh. Tuyệt đối không có sai, người đó chính là ngân sắc truyền thuyết hắn tại ngư nhân đảo lúc đã từng gặp một lần thế giới chiến lược mạnh nhất Âu giờ. Đầu hắn đều nhanh muốn nổ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ như vậy đại nhân vật sẽ xuất hiện tại Đông Hải thôn trang nhỏ, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác đụng vào hắn. Bỡ lệ mẹ giờ lúc này mới phản ứng lại, cấp tốc quay người nhìn về phía chính mình phòng ở phía trên. Khi nhìn thấy cái kia thân ảnh có chút quen thuộc sau, trên mặt nàng cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Ngươi là Âu giờ? Đến nỗi gần rồi, đã sớm bị cả kinh nói không ra lời. Nào hắn đều chưa kịp phản ứng. Một giây trước còn đắm chìm tại trong bờ lệ mẹ giờ sắp bị giết buồn phẫn, kết quả một giây sau thế cục liền xảy ra nghịch chuyển. Cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện thanh niên tóc bạc gọi là Ô Dở, đó là ngay cả hắn loại địa phương nhỏ này người cũng tên như sấm bên hai. Ô Dở trở về lấy khuôn mặt tươi cười, ngựa khí đạm nhiên, vung tay không để ý tới người có quyền, người mới mạ dịn, bờ lệ mẹ giờ. Hắn cùng với bờ lệ mẹ giờ lần gặp gỡ trước vẫn là 12 năm trước. Lần kia chính phủ thế giới chính phủ chính vì bắt đó hạ giả người sống sót nỉ cổ Robin, hướng hải quân bản bộ xin trợ giúp. Tại đám kia chính phủ chính bị Ô Dở bọn người xử lý sau, lương tướng tới chậm chính là rẻ phỉ cùng với một đám người mới mạ dìn. Bỡ lệ mẹ giờ chính là lúc đó đám kia người mới mạ dìn bên trong một thành viên. Thoáng trước mắt, 12 năm qua đi, trước đây 18 tuổi thiếu nữ bây giờ đã trở thành một vị người mẹ ưu tú. Ạt Lòng đầu góc đều chuyển không tới. Hắn rất là mơ bức, Đông Hải một cái thôn trang nhỏ nữ nhân sẽ nhận biết ở vào thế giới đỉnh điểm đại nhân vật tóc bạc Ô Dở. Ạt Lòng nội tâm là sụp đổ. Nhận biết Ô Dở lớn như vậy nhân vật vậy thì nói sớm một chút à, vậy hắn cũng sẽ không đem sự tình huyên náo cứng như vậy. Náo ra bây giờ loại cục diện này, hắn khóc không ra nước mắt. Chương 211 xử lý A Long đoàn hải tặc, lại đến đảo ngư nhân. Chương 211 xử lý A Long đoàn hải tặc, lại đến đảo ngư nhân siêu. Ô Dở thân hình lóe lên, từ nóc phòng tiêu thất, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở bờ lệ mẹ giờ trước mặt, nhanh như thuần di. Hắn cũng không nhìn một cái Ạt Lòng, chỉ là tùy ý rôi ra một ngón tay. Đầu ngón tay hạ kỳ ngưng tụ làm một điểm, sau đó đột nhiên bộc phát, tựa như laser đồng dạng, trong nháy mắt xuyên qua Ạt Lòng đầu. Bịch. Hạ sổ củ thu liêm ngay mắt, Ạt Lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ạt Lòng chết. Gần rồi trợn to hai mắt, trong mắt hắn mạnh như quái vật, Ạt Lòng cư nhiên bị một ngón tay miểu sát, trước mắt thanh niên tóc bạc đến tột cùng mạnh đến loại nào không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nên nói không hổ là ngân sắc truyền thuyết sao? Thực lực mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Nã bị cùng nổ dị cổ đối với đột nhiên xuất hiện đồng thời giết chết bại hoại Ạt Lòng thanh niên tóc bạc vừa hiếu kỳ lại sợ, chỉ dám trốn ở mẫu thân sau lưng bờ lệ mẹ giờ thò đầu ra vụng trộm dò xét. Người này, rất xoái khí ai. Bờ lệ mẹ giờ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, biết do Ạt Lòng tại hải tặc thế giới đỉnh cấp cường giả trước mặt hoàn toàn là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Ạt Lòng bị miểu sát dưới cái nhìn của nàng chẳng có gì lạ. Nàng không hiểu là vốn nên tại xạ ba áo đỉ quần đảo ngân sắc khu phố Ổ Dở làm sao sẽ xuất hiện tại có cổ dạ xì thôn. Ổ Dở, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ổ Dở tiếp cận mắt từ sau lưng bợ lệ mẹ Dở thò đầu ra, Nami đang nhìn nhau nháy mắt, Nami cấp tốc rụt đầu về. Hắn cười nhẹ trả lời, Ạt Lòng gia hỏa này cùng ta có thù cũ, ta là tới đuổi giết hắn. Bợ lệ mẹ Dở nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Trừ cái đó ra, nàng cũng nghĩ không ra có thể có khác biệt nguyên nhân, chắc chắn không có khả năng là Ổ Dở sớm biết nàng gặp nguy hiểm tiếp đó cố ý chạy tới cứu chẳng a. Nàng không cho rằng Ô Dở sẽ để ý như vậy nàng cái này chỉ có gặp mặt một lần tiểu nhân vật. Ô Dở mặt nở nụ cười nói, "Vợ lệ mẹ giờ, ngươi bây giờ trở thành một tên người mẹ ưu tú à?" Hắn liền như là tại cùng một vị lão bằng hữu ôn chuyện một dạng, rất là nhàn nhã. Vợ lệ mẹ giờ cũng là lộ ra nụ cười tự ái, so với mạ dịn, có lẽ ta càng thích hợp làm một gã mẫu thân. Nàng đem nạ mỉ cùng nộ dị cổ từ phía sau vặn đi ra, hướng hai người mở miệng, nhanh hướng đã cứu chúng ta một nhà Ô Dở tiên sinh nói tạm. Dù là đã từng là đối lập trận doanh, dù là Ô Dở là vì truy sát Ô Dở tiện thể cứu được nàng, vợ lệ mẹ giờ cũng đối Ổ Dở vô cùng cảm kích. Không có Ổ Dở xuất hiện, nàng hai đứa con gái liền muốn mất đi mẫu thân. Nàng không sợ chết, nhưng sợ để cho tuổi nhỏ nữ nhi không chỗ nương tựa. Cảm tạ Ổ Dở tiên sinh, cảm tạ Ổ Dở tiên sinh đã cứu chúng ta một nhà. Nạp bị cùng nổ gì cổ tuần tự mở miệng. Các nàng không biết Ổ Dở là ai, nhưng cứu được mẹ của các nàng chính là các nàng ân nhân. Ổ Dở khoát tay áo, ngược lại cũng không cần nói lời cảm tạ, nói ta là vì truy sát Ạt Lòng mà đến, xử lý Ạt Lòng hải tập đoàn cũng chỉ là thuận tay mà làm. Ngay sau đó hắn liền đem ngã xuống đất ngất đi Ạt Lòng hải tập đoàn thành viên tiêu diệt. Sau đó hắn càng đem không có tới đổi Ạt Lòng hải tặc đoàn còn thừa thành viên cũng cho giải quyết chung, chỉ để lại bạch tuộc ngư nhân hạ kỳ tính mệnh. Nhật Bản có cổ dạ xỉ thôn toàn thể thôn dân cuồng hoan cùng cảm kích bên trong, Ô Dở xách theo hạ kỳ về tới đậu sát bờ ánh dạng đông hảo. Đem hạ kỳ tiện tay ném một cái, hắn đứng tại thuyền bùm ben, nhìn đứng ở bên bờ vui vẻ đưa tiễn bờ lệ mệ giờ, nạp mì, nổ gì cổ bọn người, hạ lệnh để cho mẹ A lên đường. Bờ lệ mệ giờ tay trái tay phải phân biệt dắt nạp mì cùng nổ gì cổ, đưa mắt nhìn ánh dạng đông hảo đi xa. Nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Âm thanh ôn nhu mà hướng hai vị nữ nhi mở miệng, "Đi, chúng ta về nhà, chuẩn bị ăn bữa ăn tối, là các ngươi thích nhất đồ ăn à?" Ánh dạng đông hào bên trên, Hạ Kỳ run lẩy bẩy. Hắn ngồi xổm ở bong thuyền biên giới chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nhàn nhã nằm ở trên ghế ô giờ. Trong mắt hắn rất là cường đại, át lòng hải tặc đoàn bị nhân loại trước mắt nhẹ nhõm đánh tan, thực lực của đối phương mạnh đến có thể xương biến thái. Ô giờ lườm Hà Kỳ một mắt, ngữ khí lạnh nhạt, nhìn ta làm gì? Không giết chết ngươi liền vui chụp à? Ngươi thế nhưng là át lòng hải tặc đoàn duy nhất người sống sót. Tại trong át lòng hải tặc đoàn, Hà Kỳ xem như số lượng không nhiều có chút lương tri ra hỏa, cho nên hắn mới buông tha Hà Kỳ. Hắn chuẩn bị đem Hà Kỳ mang về ngư nhân đảo, thuận tiện lại đi thăm hỏi một chút ngư nhân đảo ổ tổ hiểm vương phi cùng với lần trước không thấy xì dạ hổ xỉ công chúa. Hà Kỳ nghe được ô giờ lời nói càng thêm sợ hãi, cuộn thành một đoàn, nửa câu cũng không dám nói. Trong lòng hắn, ô giờ chính là trên đời kẻ đáng sợ nhất. Ngư nhân đảo, Thiên Long Nhân Thánh Giọt gặp phải tai nạn trên biển ngoài ý muốn lưu lạc đến ở đây, tại gặp ngư nhân cùng nhân ngư vây công lúc chạy tới bị nghe được tin tức ổ tổ hiểm vương phi ngăn lại. Ô tô thì vương phi không chỉ không có tính toán thánh giọt gạt vô lễ thái độ, còn để cho người ta vì thánh giọt gạt trị thương. Cái này khiến một đám ngư nhân cùng nhân ngư đáy lòng bên trong đều rất cảm giác khó chịu. Nếu không phải là ô tô hiểm vương phi hy vọng rất cao lại thêm có hiệp sĩ biển xanh gì bệ ở một bên chấn nhiếp, không chắc sẽ phát sinh cái gì. Bị ô tô hiểm vương phi cứu thánh giọt gạt còn tại tức giận bất bình mà lớn tiếng quát mắng: các ngươi bọn này hèn mọn ngư nhân cùng nhân ngư, vậy mà nghĩ mưu hại Thiên Long Nhân, chờ ta trở lại thánh địa sau, nhất định phải làm cho chính phủ thế giới đem các ngươi tiêu diệt. Tại hắn bộ dạng này Thiên Long Nhân trong mắt, nhân loại toàn thế giới là nô lệ. Chớ nói chi là so nhân loại tầm thường còn muốn thấp hơn nhất đẳng ngư nhân cùng nhân ngư. Ô tô thì vương phi không để ý chút nào mở miệng, còn xin ngài trước tiên không nên kích động, để tránh thương thế tăng thêm. Nàng một mực tại tận sức tại nhân loại cùng nhân ngư sống chung hòa bình, mộng tưởng có một ngày để cho ngư nhân đảo toàn thể cư dân có thể di cư trên biển tiến vào thế giới loài người sinh hoạt. Thánh giọt gạt hơi sững sờ, không nghĩ tới ô tô hiểm vương phi như thế ôn nhu mà đối đãi hắn, bất quá hắn vì duy trì Thiên Long Nhân cao ngạo hay là đem đầu ngả sang một bên thấp giọng mắng: "Số nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này giả bộ làm người tốt ta thì sẽ bỏ qua các ngươi." Bành. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bay tới, tựa như đạn pháo đập xuống đất. Nơi này ngư nhân cùng nhân ngư giật nảy mình, tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái kia rơi đập trên đất giá hỏa lại là át lòng hải tặc đoàn Hà Kỳ. Đây là có chuyện gì? Dị bệ bước nhanh tới, đem Hà Kỳ thân trên đỡ dậy hỏi thăm. Hắn nhớ ký át lòng hải tặc đoàn đã rời đi đại hải trình, hẳn là tiến vào cái khác hải vực mới đúng, dưới mắt Hà Kỳ tại sao đột nhiên xuất hiện? Dị bệ, người. Người kia tới gian khổ nói xong câu đó sau, Hà Kỳ liền lâm vào hôn mê. Hiệp sĩ biển xanh dị bệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Dị bệ vẫn còn đang suy tư Hà Kỳ trong miệng người kia là ai lúc, một đạo khinh bạc âm thanh bỗng nhiên ở hậu phương vang lên. Hắn cấp tốc xoay người nhìn, phát hiện Ô Giở chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây. Ô Giở tiên sinh. Ô Tô Kim Vương phi cũng phát hiện Ô Giở, vừa mừng vừa sợ. Từ lần trước từ biệt, nàng vẫn nghĩ ngày nào đi một chuyến ngân sắc quảng trường, chỉ có điều hài tử cùng trượng phu của nàng cho rằng trên biển thế giới quá mức nguy hiểm đều đang quên ngăn, cũng liền chậm trễ lấy không năng động thân. Chương 212 để Thiên Long Nhân sợ mất mật tên chương 212 để Thiên Long Nhân sợ mất mật tên ổ tổ hiểm vương phi, mấy năm không thấy, rất là tưởng niệm. Ô giờ đối với ổ tổ hiểm vương phi hơi hơi hành lễ, rất có thân sĩ phong phạm. Toàn bộ ngư nhân đảo có thể làm cho hắn hành lễ cũng chỉ có ổ tổ hiểm vương phi. Không chỉ là bởi vì ổ tổ hiểm vương phi dáng dấp dễ nhìn, mà là bởi vì ổ tổ hiểm vương phi có vô tư kính dâng thật thiện mỹ nội tâm. Ổ tổ hiểm vương phi khuôn mặt ửng đỏ, không nghĩ tới ổ giờ thế mà lại ở dưới con mắt mọi người đối với chính mình hành lễ. Từ thân phận địa vị của song phương tới nói, kỳ thực nên hành lễ người kia là nàng mới đúng. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ ngư nhân đảo vương phi, trái lại ổ dở thế nhưng là nắm giữ thế giới chiến lược mạnh nhất danh xưng Thiên Long Nhân. Đến bây giờ dị bệ cũng phản ứng lại Hà Kỳ hẳn là bị ổ dở mang tới. Hắn không hiểu hỏi thăm, tóc bạc ổ dở, ngươi dạng này nam nhân làm sao lại cùng Hà Kỳ dính líu quan hệ? Ổ dở có chút lánh đạm đáp, dị bệ, ngươi mặt trời này hải tặc đoàn thuyền trưởng cũng không quá tận trách à? Thế mà bỏ mặc cát lòng dẫn dắt ngư nhân tổ kiến ạt lòng hải tặc đoàn đi trên biển thế giới làm ẩu. Bọn hắn tại thế giới loài người giết người và bảo. Gia tăng nhân loại cùng ngư nhân mâu thuẫn, ngươi mặt trời này hải tặc đoàn thuyền trưởng cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn không phủ nhận dị bệ không tính là dở người, chỉ là đối với cùng là ngư nhân ạt lòng bọn người quá mức phóng túng chút. Ta rất xin lỗi. Dị bệ không có cái gì có thể phản bác chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Hắn chỉ cầu không nên chọc giận ô giờ mới tốt, bằng không toàn bộ ngư nhân đảo đều có thể bị phá hủy. Cùng là Thiên Long Nhân, nhưng ô giờ cùng thánh giọt gặt cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ô giờ từ dị bệ bên cạnh đi qua, trực tiếp đi tới ổ tổ hiểm bên cạnh vương phi, một cước liền đem cản đường thánh giọt gạt đám ở. Cái này Thiên Long Nhân không tính là dở đến không có thuốc nào cứu được, nhưng trước đây nửa đời là cái không thể nghi ngờ hỗn đản, hơn nữa còn xấu vô cùng. Hắn nhìn ảnh hưởng tâm tình, chỉ là nhẹ nhàng đá một cái bay ra ngoài liền hẳn là lòng từ bi. Ô nha, ổ tổ hiểm vương phi nhìn thấy ổ dở thế mà đối với cùng là Thiên Long Nhân thánh giọt gạt thô lỗ như thế, che lấy miệng nhỏ phát ra một tiếng kinh hô, chợt tức giận mở miệng: ổ dở tiên sinh, thánh giọt gạt vẫn là thương minh, mọi người đối với hắn ôn nhu một điểm. Nàng hy vọng toàn thế giới đều có thể nên đón hòa bình. Không chỉ là nhân loại cùng nhân ngư, ngư nhân, ngay cả nhân loại cùng nhân loại ở giữa cũng cần phải hòa bình hữu hảo ở chung. Ô giờ không tỏ ý kiến cười nói, a, xin lỗi, ta tưởng rằng giảm tốc mang đâu. Hắn nhìn xem trước mắt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhân thê mỹ nhân ngư, trong lòng lại bắt đầu sinh ra chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ân, tại ngân sắc quảng trường dưỡng một đầu mỹ nhân ngư cũng không quá mức a. Bị đá một cái bay ra ngoài thánh giọt gặt rát giọng lớn hô, đáng giận, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đại bộ phận Thiên Long Nhân mỗi ngày trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, đối với ngoại giới sự tình cũng không hiểu rõ. hắn có lẽ nghe nói qua ổ dở tên, nhưng cũng không có nhớ ở trong lòng, dưới mắt biết được ổ dở tên sau vẫn không có nhớ tới ổ dở là cái nào nhân vật. Hắn thấy, mặc kệ đối phương là ai, dám đối với chính mình bất kính liền nên xử tử. Phế vật, câm miệng cho ta. Ổ dở quay đầu nhìn về phía Thánh Giọt Gạt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, không khách khí chút nào dậy một tiếng. Sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng, ngươi hẳn là cảm tạ ổ tổ Hiểm Vương phi lòng từ bi, bằng không thì ta đã sớm làm thịt như ngươi loại này heo thiên long nhân. Vậy xem một đám ngư nhân, nhân ngư cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới ổ dở sẽ đối với thiên long nhân cản rỡ như thế. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng tại đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng ổ dở cùng cái kia thiên long nhân huyên náo càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất mang đến chó cắn chó. Nơi này ngư nhân cùng nhân ngư bên trong biết được ổ dở là thiên long nhân cũng chỉ có ổ tổ Hiểm Vương phi cùng Dĩ Bệ, những người khác cũng không biết, chỉ là đơn thuần cho là ổ dở cái này hải tặc truyền thuyết cùng thiên long nhân là đối lập phương. Thánh Giọt Gắt tức giận đến chửi ầm lên, "Vạ cái ở, ta muốn để chính phủ thế giới đem ngươi xử tử." Hắn trước đó mặc kệ ở đâu đều là cao cao tại thượng tồn tại, muốn làm gì liền có thể làm gì, bây giờ lại bị ổ dở làm nhục như thế, lửa giận trong lòng khó mà áp chế. Ổ dở cười lạnh, "Chính phủ thế giới, trước đây ta tại thánh địa mạ gì hệ đại khai sát giới thời điểm, không phải không có giết qua thiên long nhân, chính phủ thế giới quyền lực tối cao ngũ lao tinh thế, nhưng là ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Ta không cảm thấy bây giờ ta giết ngươi, chính phủ thế giới có lá gan cùng ta đối nghịch, huống chi, chính phủ thế giới cái gì?" Ta căn bản không có để vào mắt. Hắn rút ra bên hông hạ sở, chuẩn bị cho cái này không biết trời cao đất rộng phế vật thiên long nhân một chút giáo huấn. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là người kia? Đúng, là tóc bạc ổ giờ, là ngươi. Nghe được ổ giờ lời nói này, Thánh Giọt Gắt cuối cùng là nhớ tới ổ giờ là người như thế nào, lập tức trở nên kinh hoàng không thôi. Mấy năm trước, tại thánh địa mạ gì hệ giọt xảy ra một chuyện kinh rợn cả người, một cái tên là ổ giờ hải tặc giết chết một cái thiên long nhân cùng một đám thánh địa hộ vệ, cuối cùng càng là xâm nhập bản gã cả sổ toàn thân trở ra. Chuyện này tại trước kia đối với thánh địa mạ gì hệ giọt thiên long nhân tạo thành cực lớn ảnh hưởng, để cho bọn hắn ý thức được tự thân dù là ở vào thánh địa mạ gì hệ giọt cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Trong lúc nhất thời, tóc bạc ổ giờ chi danh cơ hồ trở thành thánh địa mạ gì hệ giọt bên trong tất cả thiên long nhân ác ngộng. Chẳng qua sau đó cũng không có lại phát sinh loại sự tình này, theo thời gian trôi qua, rất nhiều thiên long nhân đã quên ổ giờ cái tên này đại biểu cho cái gì. Thánh Giọt Gắt cũng là nghe được ổ giờ lời nói sau mới hồi tưởng lại. Hắn biết được ổ giờ chính là trước đây cái kia tại thánh địa đại khai sát giới người sau đó thất kinh hướng hậu phương bỏ, thậm chí đã sợ đến nước mắt chảy nang. Bình thường thiên long nhân cao cao tại thượng chỉ là bởi vì không người nào dám đối bọn hắn huy động đồ đao, một khi bọn hắn gặp phải nguy cơ sinh tử, sẽ biểu hiện so với người bình thường càng thêm không chịu nổi. Thực sự là phế vật. Ổ giờ mở miệng chảo phúng. Cái gọi là thế giới quý tộc thiên long nhân khi biết thân phận của hắn sau dọa đến tè ra quần, còn không bằng một cái người bình thường tới có dũng khí. Tại chỗ ngư nhân, nhân ngư nhìn thấy Thánh Giọt Gạt tại biết ổ giờ đến tuột cùng là ai sau thế mà dọa đến tè ra quần mà trên mặt đất bỏ, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây chính là thiên long nhân. Tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn vô năng. Ổ tổ Hiểm Vương Phi cũng chấn kinh tại ổ giờ đối với thiên long nhân lực chấn nhiếp, tại sau khi phản ứng cấp tốc vọt tới ổ giờ phía trước, giang hai tay ra ngăn lại cầm đao ổ giờ. Ổ giờ tiên sinh, không thể. Nàng không muốn nhìn thấy nhân loại tự giết lẫn nhau. Ổ giờ bất đắc dĩ đem ạ sở cắm lại vỏ kiếm, nói một câu xúc động, ổ tổ Hiểm Vương Phi, ngươi thật đúng là người đẹp thiệt tâm, liền loại nhân loại này bên trong bại hoại cũng muốn bảo hộ. Hắn gặp qua không ít người tốt, nhưng giống ổ tổ Hiểm Vương Phi dạng này thánh mẫu chỉ này như nhau. Ổ tổ Hiểm Vương Phi nhìn thấy ổ giờ thu kiếm, tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng bước nhanh về phía trước kéo ổ giờ tay, ngựa khi ôn nhu, ổ giờ tiên sinh, ngươi không phải chủ trương hòa bình lý niệm sao? Ta hy vọng ngươi có thể đem loại này lý niệm quán triệt đến cùng. Chương 213 nhân ngư đảo dị động, Hải Vương thức tỉnh. Chương 213 nhân ngư đảo dị động, Hải Vương thức tỉnh. Tại ổ tổ Hiểm Vương Phi quên can phía dưới, ổ giờ cuối cùng cũng không đối với Thánh Giọt Gặt làm cái gì. Hắn để cho Thánh Giọt Gặt thương thế xử lý tốt sau liền chân chu mà xéo đi, tiếp đó liền cùng ổ tổ Hiểm Vương Phi một bên hành tẩu tại ngư nhân đảo trên đường phố, một bên tiến hành trò chuyện, tựa như tại qua hai người thế giới. Vừa mới ổ giờ đã nói ạt lòng hải tặc đoàn sự tình, ổ tổ Hiểm Vương Phi đối với ạt lòng hải tặc đoàn hành động cảm thấy rất tức giận, sau đó nghe được ạt lòng hải tặc đoàn những cái kia phạm phải tội nghiệt người đã đền tội, trong lòng lại có chút không dễ chịu. Nàng hy vọng có thể dùng bình hòa thủ đoạn tới giải quyết vấn đề, dù là biết cái kia có chút không thực tế. Sau khi ạt lòng hải tặc đoàn sự tình bỏ qua, ổ tổ Hiểm Vương Phi có chỗ mong đợi hỏi thăm, ổ giờ tiên sinh, ngươi lần này tới ngư nhân đảo chỉ là bởi vì ạt lòng hải tặc đoàn sự tình sao? Chẳng biết tại sao, nàng hy vọng ổ giờ không chỉ là vì ạt lòng hải tặc đoàn chuyện mới đến ngư nhân đảo. Ổ giờ đưa tay phất qua ổ tổ Hiểm Vương Phi tóc vàng, lộ ra ấm áp khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên không phải, ta đã sớm nghĩ đến ngư nhân đảo gặp ổ tổ Hiểm Vương Phi, chỉ là trở ngại tìm không thấy lý do, vừa vặn ạt lòng hải tặc đoàn sự tình phát sinh sau mới khiến cho ta có thể danh chính ngôn thuận tới ngư nhân đảo. Ta thế nhưng là một mực chờ mong ổ tổ Hiểm Vương Phi đi ngân sắc quảng trường, làm gì ổ tổ Hiểm Vương Phi chậm chạp chưa đến, không thể làm gì khác hơn là từ ta lại đến ngư nhân đảo để hóa giải đối với ổ tổ Hiểm Vương Phi tưởng niệm chi tình. Hắn phát hiện mình có cái khuyết điểm, đó chính là ưa thích đùa giỡn nhân thế. A, kỳ thực hắn cũng nghĩ từ bỏ tật xấu này, làm gì bên người tuyệt sắc nhân thế thật sự là nhiều lắm, nhất là cổ rủ kỳ tổ kỳ còn cuối cùng hữu ý vô ý đối với hắn truyền đạt đặc thù tình cảm, để cho hắn muốn thay đổi đằng cũng là hữu tâm vô lực. Ổ tổ Hiểm Vương Phi đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì, ổ giờ tiên sinh. Như thế nào trở nên miệng lưỡi chân chu như vậy? Tốc độ tim đập của nàng biến nhanh hơn rất nhiều. Tình huống này để cho nàng có chút không biết làm sao, không biết nên dùng dạng gì thái độ tới đối mặt Ô Dở. Ô Dở thừa thắng xông lên, phát ra mời, "Ổ Tô Kỷ Vương Phi, ta có thể mời ngươi đi Ngân Sắc Quảng Trường sao?" Hắn kỳ thực không có ý tưởng đặc biệt, chỉ là đơn thuần cảm thấy Ngân Sắc Quảng Trường thiếu khuyết mỹ nhân ngư, chuẩn bị dưỡng đầu mỹ nhân ngư thôi. Ô Tô Kỷ Vương Phi nhỏ giọng nói, "Ta, Nệm Tuần Quốc Vương cùng mấy đứa bé đều không yên lòng ta đi thế giới loài người." Trong miệng nàng thế giới loài người chỉ chính là trên lục địa thế giới. Lục địa có thể nói là nhân loại tuyệt đối chủ đạo, chúng tộc khác là cần xem nhân loại ánh mắt sinh tồn. Ô Dở mở miệng, "Ngân Sắc Quảng Trường là cấm chém giết và bình địa mang, nơi đó rất an toàn." "Bất quá, Nệm Tuần Vương không yên lòng cũng là chuyện rất bình thường, bất quá ta cho là hắn lo lắng cũng không phải loại sự tình này. Hắn xem chừng là lần trước tại Long Cung Thành lúc cùng Ổ Tổ Hỉ Vương Phi chung đụng được quá hòa thuận, để cho Nệm Tuần Vương sinh ra cảm giác nguy cơ, cho nên mới muốn ngăn cản Ổ Tổ Hỉ Vương Phi đi tới Ngân Sắc Quảng Trường." Ngay trước Nệm Tuần Vương đám người mặt, Ổ Tổ Hỉ Vương Phi đều cùng hắn trò chuyện lửa nóng, nếu là đi Ngân Sắc Quảng Trường sẽ phát triển tới trình độ nào có thể nói không tốt. Vì vậy Nệm Tuần Vương là nhất định sẽ không để cho Ổ Tổ Hỉ Vương Phi đi Ngân Sắc Quảng Trường cùng Ô Giở tiếp tục chung đụng. "Đây là ý gì?" Ổ Tổ Hỉ Vương Phi nháy mắt, không biết do Ô Giở nói là ý gì. Tâm tư của nàng rất tinh khiết, một mực tại vì ngư nhân, nhân ngư cùng nhân loại chung sống hòa bình mà cố gắng, không có suy nghĩ những bậc khác. Ô Giở giang hai tay ra, mặt nhẹ nhõm nói đúng là, Nệm Tuần Vương lo lắng Ổ Tổ Hỉ Vương Phi bị ta cướp đi rồi. Hắn ngược lại là có ý tưởng đem Ổ Tổ Hỉ Vương Phi cùng Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa đều cho mang đi, dù sao Nệm Tuần Vương vô năng đến làm cho người giận sôi trình độ, ngay cả thế nữ đều không bảo hộ được hảo. Nếu là nói đối phương rất cường đại thì cũng thôi đi, nhưng Nệm Tuần Vương thân là Long Cung Vương quốc quốc vương, liền Hồ Đi Jones cùng với Vện Đỡ Đệ Kèn Chín đều đối trả không được, thật sự là phế vật đến cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Ô Giở mới tại lần trước tới ngư nhân đạo lúc đem Hồ Đi Jones xử lý. Hắn lần này tới nhưng là chuẩn bị đem Vện Đỡ Đệ Kèn Chín giải quyết, dựa theo cái thời điểm này, rất nhanh Vện Đỡ Đệ Kèn Chín liền sẽ để mắt tới tuổi nhỏ ngư nhân công chúa. Xỉ Dạ Hồ Sĩ thế nhưng là mỗi 800 năm mới có thể xuất hiện một vị có thể cùng Si Kim câu thông nhân ngư công chúa, Si Kim Vương. Nắm giữ có thể cứu vãn vô số sinh mệnh hoặc hủy diệt toàn thế giới lực lượng khổng lồ, tam đại cổ đại hợp kỳ một trong hải vương họ xây đồn. Dạng này truyền thuyết bên trong tồn tại, muốn bị chỉ là Vện Đỡ Đệ Kèn trưởng kỳ quấy rối, đe dọa mà không có biện pháp, thật là một cái chế cười, Ô Giở cũng sẽ không ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh. Vện Đỡ Đệ Kèn cái loại mặt hàng này vẫn là đi chết tốt hơn. Loại sự tình này mới sẽ không phát sinh. Ô Tô Kim Vương Phi nhỏ giọng kháng nghị. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại chuyện này, muốn đi Ngân Sắc Quảng Trường cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn trên đời duy nhất và bình địa mang. Ô Giở không có ở trên việc này nhiều lời. Nói sang chuyện khác, Ổ Tô Kỷ Vương Phi, lần trước tới ngư nhân đảo không thể nhìn thấy Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa, lần này có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp? Hắn vẫn là rất muốn quen biết Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa, không chỉ có là toàn thế giới đẹp nhất nhân ngư, càng là trong truyền thuyết hải vương. Ổ Tô Kỷ Vương Phi nghe vậy không có cự tuyệt, "Ừ, hảo, kỳ thực Xỉ Dạ Hổ Sĩ anh." Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, toàn bộ ngư nhân đảo liền xảy ra rung động kịch liệt. Ngư nhân đảo cư dân khủng hoảng không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi phát hiện ngư nhân đảo ra ngoài hiện vô số cự hình Xỉ Kim. Từng tôn thân dài mấy ngàn mét Xỉ Kim vờn quanh tại ngư nhân đảo bên ngoài, du động ở giữa liền có thể mang theo trong biển vòng xoáy. Bọn chúng dường như là nghe được âm thanh nào đó, từ đáy biển chỗ sâu chạy đến ở đây, đem ngư nhân đảo vây. Đây là cự hình Xỉ Kim, chẳng lẽ nói Hải Vương đã ở Vạ Kèn Mại Ịn? Ô Giở thấy cảnh này cũng là một hồi kinh hãi, cấp tốc hỏi thăm, "Ổ Tô Kỷ Vương Phi, xin hỏi Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa ở nơi nào?" Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Xỉ Dạ Hổ Sĩ nhận lấy một loại nào đó kinh hãi hoặc kích động, vô ý thức ở Vạ Kèn Mại Ịn Hải Vương sức mạnh. Ô Tô Kim nghe được Ô Giở lời nói cũng ý thức được trận này dị động phải cùng nữ nhi của mình có liên quan, vội vàng mở miệng, "Xỉ Dạ Hổ Sĩ ngay tại trước đây nhân ngư quảng trường." Lúc trước nàng nghe có Thiên Long Nhân xuất hiện tại ngư nhân đảo lúc, vội vàng vàng chạy tới, Xỉ Dạ Hổ Sĩ cùng với vài tên vương tử cũng đều cùng đi theo đến nhân ngư quảng trường. Ô Giở nghe vậy, không nói hai lời mang theo Ô Tô Hiểm Vương Phi hướng về nhân ngư quảng trường chạy tới. Khi hắn đạt tới nhân ngư quảng trường lúc, liếc mắt liền thấy được hình thể khổng lồ màu hồng ấu niên nhân ngư. Sẽ không sai, đó chính là Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa. Giờ khắc này ở Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa phía trước cách đó không xa, một cái tướng mạo hèn mọn ngư nhân đang cùng Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa vài tên ca ca cùng với hộ vệ dây dưa. Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa đang núp ở vài tên ca ca hậu phương khóc lớn. Khi nàng nhìn thấy vội vàng chạy tới mẫu thân mới dừng thúc thích, Ô Tô Kỷ Vương Phi chạy chậm tới, ôm lấy hình thể so với mình còn muốn khổng lồ Xỉ Dạ Hổ Sĩ công chúa, ôn nhu mà trấn an, "Đừng sợ, mụ mụ ở đây." Ô Giờ chỉ là quét mắt một mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tướng mạo đó xấu xí hèn mọn ngư nhân, mang theo sát ý mở miệng, "Vện Đở Đệ Kèn Chín, ngươi đang tìm cái chết." Chương 214 Chí Cường Hạ Sổ Cụ, uy hiếp cự hình hải vương loại. Chương 214 Chí Cường Hạ Sổ Cụ, uy hiếp cự hình hải vương loại. Vện Đở Đệ Kèn Chín nghe được có người đang kêu tên của mình, nghe tiếng nhìn sang, kém chút hồn đều dọa chạy. Thế nào lại là Ô Giờ? Hắn rõ ràng nhìn thấy Ô Giờ cùng Ô Tổ Hiểm Vương Phi rời đi, cho nên mới thừa cơ muốn đem tuổi nhỏ Xỉ Dạ Hổ Sĩ bắt đi, kết quả chịu đến kinh ngạc Xỉ Dạ Hổ Sĩ khóc lớn lúc đưa tới cự hình Xỉ Kim. Càng chết là hắn bị phản ứng lại hộ vệ cùng với Xỉ Dạ Hổ Sĩ Kaka dây dưa kéo lại, không thể trước tiên đem Xỉ Dạ Hổ Sĩ cưỡng ép mang đi, bây giờ Ổ Giở xuất hiện không khác tuyên bố tử hình. Ổ Giở rút kiếm hướng đi Vện Đở Đệ Kèn Chín, lạnh lùng nói, "Như ngươi loại này tạp ngư liền không thể an phận một chút sao? Tạp ngư liền nên có tạp ngư nhận thức." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một cái đột tiến khoảng cách gần một phát trạng kích mệnh trung Vện Đở Đệ Kèn Chín. Vện Đở Đệ Kèn Chín bị tại chỗ chém bay vài trăm mét, ngã trên mặt đất sau máu tươi tuôn ra, vùng vây mấy lần liền đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Thân thể của hắn cơ hồ bị chém thành hai đoạn, liền xem như cứu giúp cũng không kịp. Không cần. Nhưng mà chưa tỉnh hồn Xỉ Dạ Hổ Xỉ thấy cảnh này lại là lần nữa nhận lấy tâm linh nhiễm phát, phát ra hoảng sợ hô to. Theo thanh âm của nàng vang lên, vờn quanh tại ngư nhân đảo bên ngoài cự hình Xỉ Kim bắt đầu bạo động, chuẩn bị xông vào ngư nhân đảo. Tiếp tục như vậy nữa, ngư nhân đảo sẽ bị cự hình Xỉ Kim hủy diệt. Tô Dở ngẩng đầu nhìn về phía ngư nhân đảo bên ngoài từng tôn thân dài mấy ngàn mét cự hình Xỉ Kim, lớn tiếng quát lạnh, chỉ là Xỉ Kim, cho ta an phận một chút. Hắn không cùng Xỉ Kim câu thông năng lực, vậy cũng chỉ có thể dùng hạ kỳ tới trấn nhiếp. Vâng. Màu bạc trắng hạ sổ cu bộc phát, trong nháy mắt bao phủ hướng ngư nhân đảo bên ngoài, ỉm hạt tại đám kia cự hình trên thân Xỉ Kim. Tính toán xông vào ngư nhân đảo cự hình Xỉ Kim thân hình đỉnh trệ, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn chúng nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc kia, cảm nhận được làm người sợ hai khí tức. Tô Dở không ngừng phóng thích hạ sổ cụ, chấn nhiếp rồi cự hình Xỉ Kim. Bất quá đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, nghị chân chính giải quyết vấn đề vẫn còn cần chấn an được Xỉ Dạ Hồ Xỉ, bằng không thì những thứ này cự hình Xỉ Kim vẫn sẽ tiếp tục xông, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực đem cự hình Xỉ Kim đánh chết. Xỉ Dạ Hồ Xỉ, đừng sợ, không có việc gì, mụ mụ ở đây. Ô Tô Hiểm Vương Phi tiếp tục chấn an Xỉ Dạ Hồ Xỉ. Nàng ôm thật chặt Xỉ Dạ Hồ Xỉ, đem khuôn mặt nằm Xỉ Dạ Hồ Xỉ trên mặt. Tại dĩ vãng Xỉ Dạ Hồ Xỉ thuốc thít lúc nàng cũng sẽ dùng loại động tác này tới chấn an, mỗi lần đều biết nhanh chóng có hiệu quả. Lần này cũng là như thế. Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa rất nhanh liền đình chỉ thuốc thít. Nàng xem thấy ôm mình Ô Tô Hiểm Vương Phi, nhẹ giọng nỉ non, mẫu hậu. Ô Tô Hiểm Vương Phi âm thanh ôn nhu, là mụ mụ, mụ mụ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp Xỉ Dạ Hồ Xỉ, cho nên Xỉ Dạ Hồ Xỉ không cần sợ hãi. Nàng rõ ràng cảm giác Xỉ Dạ Hồ Xỉ buông lòng xuống, lòng khẩn trương cũng có thể buông lòng. Ngư nhân đảo bên ngoài, cự hình Xỉ Kim nhìn chằm chằm Xỉ Dạ Hồ Xỉ nhìn rất lâu, cuối cùng lại nhìn mắt Ô Giờ, tiếp đó rời đi. Bị cự hình Xỉ Kim vòng quanh nhân ngư đảo khôi phục lại bình tĩnh, tất cả ngư nhân đảo cư dân đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bọn hắn cho là ngư nhân đảo muốn nên đón tai họa ngập đầu. Cái kia từng tôn thân dài mấy ngàn mét cự hình Xỉ Kim mang cho bọn hắn rung động là bất luận nhân loại nào hoặc nhân ngư, ngư nhân đều không thể so sánh. Ô Giờ thu hồi hạ sổ cụ, quay người đi tới Ổ Tổ Hiểm Vương Phi cùng Trăm Tinh công chúa bên cạnh. Nhìn xem mới có 6 tuổi hình thể lại vượt qua Ổ Tổ Hiểm Vương Phi nhân ngư công chúa Xỉ Dạ Hồ Xỉ, hắn lại một lần hiếu kỳ Xỉ Dạ Hồ Xỉ vì sao lại đã lớn như vậy. Ổ Tổ Hiểm Vương Phi hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nệm tuần vương thể hình khổng lồ, nhưng cũng không có lớn lên Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa khoa trương như vậy, chỉ có thể nói sinh mệnh thực sự là kỳ diệu. Ô Tô Hiểm Vương Phi buông ra Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa, quay người mặt hướng Ô Giờ, cực kỳ cảm kích mở miệng, "Ô Giờ tiên sinh, thực sự là quá cảm tạ ngươi, không có ngươi mà nói, ngư nhân đảo rất có thể liền nguy hiểm." Ô Giờ lắc đầu, nói, "Những cái kia cự hình Xỉ Kim là bị Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa sức mạnh la lên mà đến, chỉ cần Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa khôi phục tỉnh táo, bọn chúng liền sẽ rời đi." Cái kia từng tôn thân dài mấy ngàn mét cự hình Xỉ Kim mang tới cự vật cảm giác gáp bách có thể xưng kinh khủng, loại kia quái vật khổng lồ có lực lượng là khó có thể tưởng tượng, nếu là Ô Tô Hiểm Vương Phi không thể thành công trấn an được Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa, kết quả khó có thể tưởng tượng, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm giải quyết nhiều như vậy cự hình Xỉ Kim. Dù sao nơi này chính là biển sâu, là Xỉ Kim lĩnh vực, ở loại địa phương này đại chiến, thân là năng lực giả hắn sẽ có hạn chế, trái lại cự hình Xỉ Kim thì có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Ô Tô Hiểm Vương Phi đem Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa mang về Long Cung Thành, đồng thời cùng Nệ Tuần Vương giải thích vừa mới dị động nguyên do. Khi Nệ Tuần Vương nhìn thấy đi theo Ô Tô Hiểm Vương Phi, Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa cùng nhau đến tới Ô Giờ, cả người cũng không tốt. Hắn đối với Ô Giờ lần trước cùng Ổ Tổ Hiểm Vương Phi tương tác thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn không thể đem Ô Giờ đuổi đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy, còn phải mở miệng cảm tạ. Ô Giờ tiên sinh, cảm tạ ngươi lắng lại cự hình Xỉ Kim chế tạo bạo động. Ô Giờ khoát tay áo, ta chỉ là dùng hạ sổ cụ chấn nhiếp cự hình Xỉ Kim phút chốc, dẫn tới cự hình Xỉ Kim cùng với để cho cự hình Xỉ Kim rời đi cũng là Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa. Nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng đoán được, Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa là trong truyền thuyết Hải Vương có được triệu hoán cự hình Xỉ Kim sức mạnh đặc thù. Chỉ có điều Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa vừa mới hẳn là vô ý thức ở hỏa kèn mài ỉn bộ phận sức mạnh, còn chưa hoàn toàn ở hỏa kèn mài ỉn toàn bộ lực lượng, càng là không cách nào trưởng khống loại lực lượng này. Cho nên, các ngươi muốn đem chuyện này giữ bí mật, không thể khiến người khác biết được Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa thân phận, nếu không sẽ cho Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa cùng với ngư nhân đảo mang đến tai họa ngập đầu. Xem như một trong tam đại cổ đại kỳ hải vương, một khi Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa thân phận bại lộ, không khó tưởng tượng sẽ ở toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, đến lúc đó vô số người đều biết như ong vỡ tổ mà chạy tới nhân ngư đảo tranh đoạt hải vương. Lấy được hải vương liền mang ý nghĩa nắm giữ có thể lực lượng hủy diệt thế giới, không có mấy người tại trước mặt phần lực lượng này có thể bảo trì bình tĩnh. Nệm Tuấn Vương gật đầu, đa tạ Ổ Giở tiên sinh nhắc nhở, chúng ta sẽ nghiêm ngặt bảo mật, sẽ không tiết lộ Xỉ Dạ Hồ Xỉ chuyện. Hắn cũng biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngư nhân đảo cũng không có năng lực từ toàn thế giới kẻ dã tâm trong tay bảo vệ tốt Xỉ Dạ Hồ Xỉ, như vậy có thể làm chính là ẩn tàng Xỉ Dạ Hồ Xỉ thân phận, không để Xỉ Dạ Hồ Xỉ là hải vương chuyện bại lộ. Ổ Giở do dự một chút, tiếp đó hay là đem trong lòng nói ra, kỳ thực ta cảm thấy có thể đem Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa giao cho ta chiếu cố. Ngân sắc quảng trường so ngư nhân đảo hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, cho dù là chính phủ thế giới cũng không dám tại ngân sắc quảng trường làm cản. Coi như bạn nhất chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, bị người đoán được Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa thân phận thậm chí được công bố tại chúng, ta cũng so nẹ tuần vương càng có thể cam đoan Xỉ Dạ Hồ Xỉ công chúa an toàn. Hắn nói những lời này hoàn toàn là từ đối với Sĩ Dạ Hổ Xi công chúa an toàn cân nhắc, không có một tơ một hào ý khác. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ép buộc Nệ Tuần Vương đem Sĩ Dạ Hổ Xi công chúa giao cho hắn tới bảo vệ, hết thảy vẫn là nhìn Nệ Tuần Vương cùng với Ô Tô Hỉ Vương phi lựa chọn như thế nào. Chương 215 cứu Tom đại sư, gầm thét Ngũ Lao Tinh. Chương 215 cứu Tom đại sư, gầm thét Ngũ Lao Tinh. Sĩ Dạ Hổ Xi có chút sợ hai trốn ở Nệ Tuần Vương cùng Ô Tô Hỉ sau lưng Vương phi, nhút nhát vụng trộm nhìn xem Ô Giờ. Từ trong lời vừa rồi, nàng cũng nghe đi ra chính mình tựa hồ có được lực lượng nào đó, mà phần này sức mạnh sẽ cho ngư nhân đảo phụ vương, mẫu hậu mang theo ngư nhân đảo mang đến phiền phức. Tuổi nhỏ nàng có chút tự trách, lại không biết nên làm cái gì. Nệ Tuần Vương do dự nói, Sĩ Dạ Hổ Xi quá nhỏ tuổi, ta thật sự là không yên lòng nàng tự mình đi tới địa phương xa lạ sinh hoạt, hơn nữa ngân sắc quảng trường dù sao cũng là thế giới loài người, nhân ngư ở nơi đó có thể có nhiều bất tiện. Hắn không quá muốn để cho Sĩ Dạ Hổ Xi đi tới ngân sắc quảng trường. Ô Tô Hiểm Vương phi cũng mở miệng phụ họa, chỉ cần chúng ta công tác bảo mật đúng chỗ, không tiết lộ Sĩ Dạ Hổ Xi bí mật, hẳn sẽ không mang đến nguy hiểm. Nàng cũng không nỡ cùng tuổi nhỏ nữ nhi phân ly, đồng thời cũng nhìn ra trượng phu Nệ Tuần Vương không muốn để cho Sĩ Dạ Hổ Xi rời đi, không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt. Ô Giờ hảo ý, Ô Giờ nhìn thấy Nệ Tuần Vương cùng Ô Tô Hiểm Vương phi nói như vậy, cũng không có tiếp tục kiên trì, gật đầu nói, nếu như thế, vậy thì xin Nệ Tuần Vương, Ô Tô Hiểm Vương phi bảo vệ tốt Sĩ Dạ Hổ Xi công chúa. Hắn rời đi nhân ngư đảo, cười ánh dạng đông hào về tới trên mặt biển. Nhưng vào lúc này, Ô Giờ ren ren xì vang lên. Hắn sau khi tiếp thông truyền đến một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm dồn dập. Là Ô Giờ tiên sinh sao? Xin ngài mau cứu sư phụ của ta. Đây là cô tỷ phở làm âm thanh. Ô Giờ hỏi, các ngươi ở đâu? Hắn nhớ kỹ họa tợ sẽ vẫn bốn cái tàu biển con đường tại năm nay đã xây thành thông xe, họa tợ sẽ vẫn cũng bắt đầu phồn vinh. Tom bản có thể bằng vào này chiến công miễn trừ đi qua tội phạm, lại bị sở vẹn đảm âm như hãm hại. Thế là Tom vì bảo hộ đồ đệ của tỷ phở làm chống được tất cả truy cứu trách nhiệm, sẽ bị xử tử hình. Đoạn kịch bản này Ô Giờ là rõ ràng. Nhưng vấn đề là, sở vẹn đảm sớm tại nhiều năm trước tính toán bắt nỉ cổ Robin thời điểm liền đã bị hắn tiêu diệt. Hắn vốn cho rằng Tom cùng phở làm một kiếp nạn này sẽ bị thay đổi, kết quả thế mà còn là xảy ra. Trong điện thoại truyền đến phở làm thanh âm lo lắng. Sư phụ đang bị mang đi tư pháp đảo, chính phủ thế giới người muốn ở nơi đó đối với sư phụ tiến hành tử hình, cầu ngài mau cứu sư phụ. Trước đây Ổ Giờ bị thác Tom cải tạo thuyền lúc giao cho phở làm một cái đường dây riêng gen gen nhiễu xì, bây giờ cái này gen gen nhiễu xì trở thành phở làm hy vọng cuối cùng. Hắn đứng tại xe lửa trên quỹ đạo, làm xong lấy nhục thân ngăn cản áp giải Tom xe lửa chuẩn bị. Ổ Giờ cấp tốc trả lời, ngươi là phở làm đúng không? Ta sẽ chạy tới tư pháp đảo cứu Tom đại sư, cho nên ngươi không nên vọng động, bảo vệ tốt chính mình. Hắn tiến vào phòng điều khiển, bắt đầu thi triển năng lực tiến hành tăng tốc. Cảm tạ ngài, Ổ Giờ tiên sinh. Phở làm đối với Ổ Giờ nói lời cảm tạ, tiếp đó cúp điện thoại. Nhưng vào lúc này, áp giải Tom đi tới tư pháp đảo xe lửa đã lái tới, hắn mặt không đổi sắc, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại phía trước. Dù là Ổ Giờ nói sẽ cứu Tom, hắn cũng vẫn như cũ không phải rất yên tâm, muốn ở chỗ này dùng nhục thân tiến hành ngăn cản, hết khả năng vì Ổ Giờ tranh thủ đi tư pháp đảo thời gian. Phanh. Thân thể phàm nhân đối cứng dòng lũ sắt thép, kết quả có thể tưởng tượng được. Phở làm tại chỗ bị đụng bay, trọng thương té ở một bên không cách nào chuyển động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem áp giải Tom xe lửa nhanh chóng lái về phía tư pháp đảo mà vô năng vô lực. Kỳ thực Phở làm không cần như thế. Ô Giờ lấy năng lực trái cây tăng phúc gấp trăm lần tốc độ sau đó, ánh dạng đông hào trên biển cả báo táp, trước tiên áp giải Tom xe lửa một bước đã tới tư pháp đảo. Hắn phóng thích kẽ bùn sổ cụ bá khí bao phủ tư pháp đảo, cũng không phát hiện Tom thân ảnh, biết được áp giải Tom xe lửa hẳn là còn chưa tới. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, hắn lại ngược lại dọc theo xe lửa quỹ đạo chạy về phía trước, cuối cùng gặp áp giải Tom xe lửa. Siêu. Ô Giờ thân hình lóe lên, xuất hiện tại xe lửa phía trước. Đối mặt chạy nhanh đến xe lửa, hắn đưa tay phải ra, hạ sổ cụ tại phía trước cuốn quanh. Phanh. Xe lửa cao tốc lái tới, đụng vào hạ sổ cụ, mạ tô y hình thành hạ kỳ trên tường, phía trước mấy tiết xe dương đều đụng bị hỏng. Ô Giờ thân hình không hề động một chút nào, một tay đỡ được xe lửa. Hắn đã sớm lấy kẽ bùn sổ cụ phong tỏa Tom thân hình, ngăn lại xe lửa sau đó phóng thích hạ sổ cụ chân choáng áp giải Tom nhân viên, sau đó nhẹ nhõm đem Tom mang đi. Ánh dạng đông hảo trên đường đi họa tợ sẽ bẩn, lại tại trên đường đụng phải thụ trọng thương Phở Lạm. Ô Giờ đem Phở Lạm cũng mang tới ánh dạng đông hảo. Nhìn thấy máu thịt be bét Phở Lạm, hắn rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng đều để Phở Lạm không nên vận động, kết quả Phở Lạm vẫn là lựa chọn lấy nhục thân ngăn cản xe lửa, rơi vào cái này kết quả thê thảm, hắn nghĩ thầm xem ra Phở Dạ chỉ vẫn sẽ xuất hiện. Tom đại sư nhìn thấy ái đồ thê thảm như thế, trong lòng rất là đau đớn. Hắn vô cùng tự trách, nếu là mình có thể lớn mạnh một chút liền tốt, đồ đệ cũng sẽ không chịu thay bay vạ gió. Ô Giờ không nói thêm gì, hắn đem Tom cùng Phở Lạm đưa về họa tờ sẽ bẩn. Sau đó thì nhìn Phở Lạm tạo hóa, khả năng cao vẫn sẽ biến thành người cải tạo. Chỉ có điều có Tom tại, nói không chừng người cải tạo Phở Dạ chỉ sẽ trở nên so nguyên tắc càng thêm cường đại. Từ họa tờ sẽ bẩn sau khi rời đi, Ô Giờ để cho Ma lấy ra Ngũ Lao Tinh đường dây riêng gen gen nhiễu xì tiến hành liên hệ. Sau khi gen gen nhiễu xì bấm, hắn ngựa khí có chút lãnh đạm mở miệng, Ngũ Lao Tinh, Tom đại sư chuyện cũng nên kết thúc à? Hắn bất quá là vì Roger hải tặc đoàn chế tạo một chiếc thuyền hải tặc mà thôi, hà tất canh cánh trong lòng, nắm lấy hắn không thả. Nếu các ngươi thật đối với Roger hải tặc đoàn hận thấu xương, vậy thì trực tiếp tới tìm ta cái này Roger hải tặc đoàn nguyên thành viên không phải tốt, nhằm vào một cái thợ đóng thuyền có gì tài ba. Ô Giờ rất khó chịu. Hắn nguyên lai tưởng rằng sở vẹn đã vừa chết, Tom đại sư cùng chính phủ thế giới cũng không có quá lớn dây dưa, có thể bằng vào trên biển đoàn tàu chiến công triệt tiêu tử hình. Kết quả vẫn là xảy ra loại sự tình này, để cho hắn cũng là sinh ra nộ khí. Cuối cùng, Tom đại sư không có cái gì tội, duy nhất sai lầm chính là thay Roger hải tặc đoàn chế tạo một chiếc thuyền thôi. Thuyền là tử vật, đem đối với Roger hải tặc đoàn hận ý liên lụy đến đóng thuyền trên thân người, đã là quá độ liên lụy, còn đuổi theo không thả, hắn cái này Roger hải tặc đoàn khi xưa thuyền viên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Zenzen Missy bên kia trầm mặc phút chốc, dường như là không thể trước tiên biết rõ ổ giờ nói là cái gì, qua vài giây sau mới vang lên xạ tùn SCT âm thanh. Chính phủ thế giới sau đó đạt miễn đi Tom hết thảy tội lỗi thông cáo, còn có khác chuyện sao? Bên trong bản gạ cả sổ ngũ lao tinh đối với ổ giờ thái độ rất là tức giận. Vì một cái thợ đóng thuyền mà thôi vậy mà đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, thực sự là quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ là bọn hắn kiêng kỵ ổ giờ cùng với cả rèn tạm á gia tộc thực lực, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Trên thực tế bọn hắn đã sớm quên đi Tom chuyện, cũng không suy nghĩ muốn một mực nhằm vào Tom, hẳn là người phía dưới tự tác chủ trương ở nơi đó gây sự. Vì một cái Tom cùng ổ giờ là địch, bọn hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Chương 216 ạ sở cùng cụ y nạ kiếm thuật tu hành kết thúc. Chương 216 ạ sở cùng cụ y nạ kiếm thuật tu hành kết thúc, vậy là tốt rồi. Nếu như sau đó để cho ta biết chính phủ thế giới còn tiếp tục nhằm vào Tom đại sư cùng đồ đệ của hắn, đừng trách ta giết vào thánh địa mạ gì hệ rồi cùng các ngươi ở trước mặt giằng co. Ô giờ bỏ lại một câu lời cảnh cáo liền cúp điện thoại. Hắn lười nhắc cùng ngũ lao tinh nói thêm cái gì, bất quá là năm cái giật dây con rối thôi. Xem như cùng ý mù đối thoại người, ngũ lao tinh trong mắt hắn đã không gọi được cái gì đáng giá bình đẳng nói chuyện nhân vật. May ai nhìn thấy ô giờ cường thế như vậy, ngũ lao tinh ngay cả cái giấm cũng không giảm phóng, trong lòng càng sùng bái. Nàng cũng lại một lần nữa may mắn trước đây cùng lẽ nã lựa chọn ô giờ, mà không phải ngũ lao tinh. Thánh địa mạ gì hệ toàn bản gạ cả sổ. Hô trướng, ô giờ cuồng vọng đến không có giới hạn. Hòa tinh mặt SCT lạnh lùng mở miệng. Hắn rất muốn cùng ô giờ trở mặt. Đường đường chính phủ thế giới quyền lực tối cao, tại trước mặt ô giờ bất ức phải cùng cháu trai một dạng, chuyến đi mấy người bọn hắn sợ là sẽ phải biến thành toàn thế giới người trò cười. Thủy tinh ổ cụ gì SCT nhàn nhạt lên tiếng, vậy thì có biện pháp gì? Cả rèn tạm á gia tộc người tại thời kỳ này đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, dù cho cả rèn tạm á yên thoát ly gia tộc cũng không phải chính phủ thế giới có thể nhẹ nhõm đối phó tồn tại. Nói cho cùng vẫn là tài nghệ không bằng người, thực lực của bọn hắn không đủ mạnh, bằng không đều có thể đẩy ngang cả rèn tạm á gia tộc, sau đó lại đem ổ giờ giải quyết. Thổ tinh xạ tùn SCT nhớ tới lúc trước tràn đầy tự tin có thể đối phó cả rèn tạm á gia tộc cuối cùng chiến lược M Kiệt trèo lên, hung tợn nói, đều do M Kiệt trèo lên tên kia, tự đại vô cùng, kết quả thảo phạt cả rèn tạm á gia tộc thất bại, bị chết ngay cả cặn cũng không còn, cho chúng ta lưu lại một cái cục diện rối rắm. Hiện nay, chính phủ thế giới còn không có bồi dưỡng được mới cuối cùng chiến lược cầm cả rèn tạm á gia tộc và ổ giờ không có một điểm biện pháp nào. Hơn nữa, vị đại nhân kia ý tứ tựa hồ cũng là không cần cùng cả rèn tạm á gia tộc là địch. Kim Tinh Nạp Tư Thọ Lãng Thánh sâu xa nói, có cái gì tốt để ý, ngược lại ổ giờ lại cản rỡ cũng bất quá mấy chục năm, chờ hắn lúc tuổi già lúc lại thanh toán cũng không mượn. Càng đáng giá để ý là cả rèn tạm á huỳnh cơ nữ nhân kia, xem như vĩnh sinh năng lực giả, nắm giữ cơ hội vô hạn sinh mệnh. Bọn hắn nắm giữ bất lão bất tử năng lực, bình thường đối thủ lại mạnh cũng có thể thông qua chịu thời gian đánh bại, nhưng chiêu này đối với đồng dạng nắm giữ vĩnh sinh năng lực cả rèn tạm á huỳnh cơ dậy không nổi tác dụng. Thủy Tinh ổ cụ GSCT nghĩ nghĩ, nói, cả rèn tạm á huỳnh cơ cũng không phải không có biện pháp, chờ ổ giờ lúc tuổi già lúc trước tiên đem ổ giờ giải quyết, lại tập kết toàn bộ lực lượng đem nàng giết chết. Coi như giết không chết nàng, chỉ cần có thể ép nàng vận dụng đỉnh trái cây thật nhiên mệnh kỹ năng cũng đủ rồi. Bọn hắn đối với vĩnh trái cây thực 10 phần hiểu rõ, rất rõ ràng đỉnh trái cây thực có thể thông qua thiêu đốt tuổi thọ ngắn ngủi tăng cường sức mạnh, lại phát sinh lịch sinh trưởng hiện tượng. Chỉ cần cả rèn tạm á huỳnh cơ nhiều thi triển mấy lần đốt mệnh kỹ năng, hoặc duy nhất một lần thời gian dài thi triển đốt mệnh kỹ năng, liền sẽ đảo ngược để cho sinh mệnh nên đón kết thúc. Tại ổ giờ trở lại ngân sắc quảng trường không lâu về sau, một tin tức truyền ra, trên biển cả đưa tới gợn sóng. Chính phủ thế giới xây dựng vương phía dưới thất vũ hải chiêu mộ thành viên mới, là được xưng là hỉ bẹn lì giặt cả đòn bị xuất đỏ phở làm mì ngộ lãng mì ngộ. Người này tại thế giới dưới lòng đất có được không nhỏ thế lực, còn có một nhóm thực lực không kém cán bộ, xem như hải tặc thế giới một cái không thể khinh thường hải tặc đoàn đội. Ô dở tiên sinh, ô dở tiên sinh tới. Sắp kỳ quán ba bên ngoài, đang tại huấn luyện gian khổ kiếm thuật đạ sở cùng cụ Ina nhìn thấy ô dở đến, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Tại hai năm này, cụ Ina cùng hạ sở kiếm đạo trình độ có cực lớn đề cao. Từ một năm trước bắt đầu, dạy ối liền không chỉ là để cho bọn hắn luyện tập kiếm sĩ kiến thức cơ bản, đã truyền thụ cho bọn hắn chân chính kiếm thuật. Bọn hắn bây giờ kiếm thuật so với những cái kia có chút danh tiếng kiếm hào cũng chỉ mạnh không yếu. Chỉ là bọn hắn sức mạnh không đủ, chỉ có chiêu thức mà không có uy lực, đối đầu chân chính kiếm hào vẫn là không đáng chú ý. Ô giờ đi tới, nhìn xem ạ sở cùng cụ y nạ thi triển tinh diệu kiếm thuật, cười tán dương, hai năm này tiến bộ của các ngươi rất lớn đi, nếu luận mỗi về kiếm thuật, nói không chừng đã siêu việt ta. Hắn kiếm thuật một mực không tính là rất cao siêu, nhiều nhất xem như bình thường kiếm hào trình độ, chỉ là trị số quá cao, cho dù là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cũng không phải đối thủ của hắn. Theo lý thuyết, hắn là thỏa đáng trị số quái, kiếm thuật không đủ, hạ kỳ tới gõ. Trên thực tế, ô giờ có cần hay không kiếm đối với thực lực đã không có ảnh hưởng tới. Hắn bình thường dùng kiếm chẳng qua là vì đuổi địch, chân chính đại chiến vẫn là sẽ dùng bá vương kích. Dây ô nhìn thấy ô giờ đến, chậm rãi mở miệng, ô giờ, ngươi cũng gần như có thể đem hai tiểu gia hỏa này lĩnh đi, tiếp xuống hạ kỳ tu hành là nhiệm vụ của ngươi. Cú ý nạ tới ngân sắc quảng trường cũng đã hai năm, tiến bộ nhanh để cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đã không có gì có thể dạy ạ sở cùng cú ý nạ. Đương nhiên cũng không phải không thể kế tục giáo, chỉ là giai đoạn tiếp theo tu hành là hạ kỳ lĩnh vực, mà ố giờ rất sớm đã nói qua sẽ đích thân dạy ạ sở cùng cụ y nạ tu hành hạ kỳ, hắn cũng không có tất yếu dạy hai người hạ kỳ tu hành. Ố giờ mở miệng, khổ cực giới ổi tiên sinh những năm này dạy bọn họ tu hành, ta lần này tới chính là dẫn bọn hắn đi chuẩn bị hạ kỳ tu hành. Hắn đem một bình rượu ngon giao cho giới ổi. Tại hai năm này, hắn ngoại trừ bế quan, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết vì giới ổi đưa tới một bình thượng đẳng rượu ngon xem như đồ ăn thức uống dùng để khao. Giới ổi bật một cái mở bình nắp, đậm đà tương hương xông vào mũi dung nhập, để cho hắn có chút phiêu phiêu dục tiên. Hắn lập tức liền đổi lại khuôn mặt tươi cười, tính ngươi tiểu tử còn có lương tâm, đem hai người này mang đi à? Nói xong giới ổi liền không nhịn được uống từng ngụm lớn lấy bình này khó được rượu ngon. Rượu này có thể so sánh sặc kỳ bảy rượu rượu ra sức nhiều, là hắn yêu nhất. À sở cùng cụ ý nã nghe được ô dở cùng giới ổi đối thoại cũng là kinh ngạc dừng lại huấn luyện, trong đó cái trước nhịn không được hỏi thăm, ô dở tiên sinh, chúng ta về sau không dùng tại giới ổi tiên sinh ở đây học tập kiếm thuật sao? Hắn so cụ ý nã sớm 2 năm qua giới ổi ở đây tiếp nhận huấn luyện, sớm thành thói quen mỗi ngày tới đây huấn luyện thời gian. Ô dở nói, các ngươi kiếm thuật trình độ đã rất cao, không có tiếp tục học tập tất yếu, đến nỗi tầng thứ cao hơn kiếm thuật cần các ngươi tương lai tự động khai sáng. Kiếm thuật không thể hoàn toàn bắt chước người khác, phải có chính mình lĩnh ngộ được chiêu thức kỹ xảo, bằng không như thế nào trở thành đỉnh cấp kiếm sĩ. Hắn là như thế này cho là, nếu như cụ ý nạ cùng ạ sờ một mực đi theo dạy ối tu hành, dù cho học xong dạy ối toàn bộ kiếm thuật, như vậy kiếm thuật trình độ cũng sẽ không siêu việt dạy ối. Vì vậy tại cụ ý nạ cùng ạ sờ kiếm thuật trình độ đạt đến trình độ nhất định sau đó, hắn liền không định để cho hai người tiếp tục cùng lấy dạy ối học tập kiếm thuật. Cụ ý nạ nhìn xem trước mắt hoàn toàn như trước đây anh tuấn thanh niên tóc bạc, rất là mong đợi hỏi, vậy chúng ta sau đó muốn tu hành là hạ kỳ. Chương 217 ạ sở cùng cụ y nạ bá khí tu hành bắt đầu. Chương 217 ạ sở cùng cụ y nạ bá khí tu hành bắt đầu. Ồ giờ nhìn xem so 2 năm trước vừa tới ngân sắc quảng trường thời gian cao không ít cụ y nạ, đắc, không tệ, mặc kệ là kiếm sĩ vẫn là năng lực giả, đều không thể rời bỏ hạ kỳ, duy có hạ kỳ mới có thể áp đảo cao hơn hết. 13 tuổi ạ sở cùng cụ y nạ cũng là thời điểm bắt đầu hạ kỳ tu hành, hắn tại cái tuổi này thời điểm tam sát hạ kỳ thế nhưng là đã vô cùng xuất sắc. À ra giờ, tiểu ồ giờ cũng trưởng thành vì đạo sư nhân vật A. Sắc kỳ âm thanh vang lên. Chỉ thấy nàng mặc lấy một thân trang phục bình thường, ngậm một điếu thuốc rất là nhàn nhã từ quán bar đi ra. Nàng cũng đã sớm quen thuộc giới ổi tại quán bar bên ngoài huấn luyện ạ sở cùng cụ y nạ thời gian, bây giờ cụ y nạ cùng ạ sở phải kết thúc giai đoạn thứ nhất kiếm thuật tu hành, chưa nói xong thật có điểm không muốn. Saki nữ sĩ, những năm này có nhiều cái dày. Ô giờ ôm quyền tạ lỗi. Sau đó hắn liền tại giới ổi cùng Saki chăm chú mang theo ạ sở cùng cụ y nạ rời khỏi nơi này. Ô giờ tại ngân sắc quảng trường là có một chỗ chuyên môn tu luyện trang điểm. Dĩ vãng hắn bê quan tu luyện hạ kỳ cũng là ở đây. Hôm nay đem ạ sở cùng cụ y nạ cũng mang theo tới. Ô dở tiên sinh. Ô dở tiên sinh lông mày tịch cùng yêu lị sớm đã tại chỗ này chờ đợi, không chỉ có bảy mấy chương che nắng ô lớn cùng ghế nằm, còn mang theo một đống hoa quả đồ ăn vặt. Các nàng sớm đã từ trước đây thiếu nữ trưởng thành lên thành thành thục mỹ nữ, nhan trị tại toàn bộ hải tặc giới đều vô cùng có thể đánh, dù sao cũng là trước đây Tây Âu tạp tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài hai đại vương bài. Khổ cực các ngươi. Ô dở gật đầu. Những năm này hắn cũng có chút vắng vẻ lông mày tịch cùng yêu lị, quyết tâm sau đó phải thật tốt bù đắp. Bất kể như thế nào, lông mày tịch cùng yêu lị thế nhưng là sớm nhất theo hắn người, cũng là hắn nữ nhân. Tại chính thức bắt đầu dạy bảo ạ sở cùng cụ y nạ tu hành hạ kỳ phía trước, ố giờ đem hai thanh hỏa giả mỏ nổ phân biệt giao cho hai người, ạ sở, cụ y nạ, cái này hai thanh hỏa giả mỏ nổ cổ gạ giả xỉ cùng tờ liền giao cho các ngươi. Đây là đại kiếm hảo sư tử vàng hai thanh hỏa giả mỏ nổ, sau khi sư tử vàng bị hắn chém giết, cái này hai thanh đao cũng đã thành chiến lợi phẩm của hắn. Bây giờ ạ sở cùng cụ y nạ kiếm thuật đã thành thục, thậm chí có ra nghề trình độ, có thể không còn dùng đao gỗ tiến hành huấn luyện. Xem như kiếm sĩ, bọn hắn sẽ thu hoạch được chính mình vũ khí chân chính. Cảm tạ ô dở tiên sinh. Ạ sở rất là hưng phấn. Hắn kích động từ trong tay ô dở tiếp nhận hỏa dạ mò nổ cổ gạ dạ xỉ càng xem càng ưa thích. Xem như tại ngân sắc quảng trường lớn lên người, hắn đương nhiên hiểu cổ gạ dạ xỉ cùng tờ lai lịch, biết được từng là truyền kỳ hải tặc sư tử vàng xỉ kỳ bội đao. Sư tử vàng xỉ kỳ thế nhưng là không kém hơn phía trước huấn luyện hắn minh vương giới đại nhân vật, có thể thu được truyền kỳ hải tặc bội đao, với hắn mà nói là rất đáng được cao hứng một sự kiện. Cảm tạ ngài. Cú ý nà muốn lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Nàng đưa hai tay ra tiếp nhận anh một trong lòng động viên mình nhất định không thể cô phụ ô dở tiên sinh mong đợi, cũng không thể cô phụ trong tay hỏa giả mỏ nổ. Xem như lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm mục tiêu thiếu nữ, nàng cũng nghiên cứu qua đủ loại hỏa giả mỏ nổ, một mắt liền đánh giá ra trong tay anh một tuyệt đối là một cái phẩm chất thượng giai hỏa giả mỏ nổ, khả năng cao sẽ không thua kém đạo trưởng ý xin hỏa giả mỏ nổ cùng đạo một chữ văn. Ô dở nói, ngươi cái này hỏa giả mỏ nổ gọi là anh một gạ sở cái thanh kia hỏa giả mỏ nổ gọi là cổ gạ giả xì ngày xưa từng là một vị truyền kỳ đại kiếm hào bội đao. Hy vọng các ngươi có thể đem cái này hai thanh đao uy danh tái hiện biển cả. Đến nỗi họa giả mỏ nổ ạ sở mấy người ạ sở tương lai chân chính trưởng thành lên thành đại kiếm hào sau đó, hắn sẽ tiến hành truyền lại. Hạ kỳ tu hành bắt đầu. Ô giờ đầu tiên dạy ạ sở cùng cụ y nạ tu hành là tam sát hạ kỳ bên trong bù sổ cụ bá khí. Bù sổ cụ bá khí là phổ biến nhất cùng với thường dùng nhất hạ kỳ, cũng là tu hành cánh cửa thấp nhất hạ kỳ. Nắm giữ bù sổ cụ bá khí sau đó cũng liền có thể đối kháng hệ lọ gì ạ năng lực giả phương pháp, là hải tặc thế giới rộng rãi nhất có hạ kỳ, cũng là tất cả cường giả hạ kỳ tu hành môn bắt buộc. Tân thế giới trở thành vương phía dưới thất vũ hải đỏ phở làm mì ngộ lãng mì ngộ xuất lĩnh đòn quỷ xuất gia tộc về tới giờ dị sở rồ xạ sử dụng quỷ kế hãm hại kinh dị cu đồn một lần nữa cướp lấy toàn bộ quốc gia, trở thành giờ gì sở rồ xa mới quốc vương. Kỳ Dột phấn khởi phản kháng thất bại, trở thành đồ chơi, thê tử cũng bị đòn quỷ sụt gia tộc làm hại. Hắn chỉ có thể mang đi tuổi nhỏ dễ bẹ ý cả che giấu thân phận tiến hành chiếu cố. Toàn bộ giờ gì sở rồ xa đều bao phủ tại hỉ vẹn lì giặt cả đòn quỷ sụt đỏ phở làm mì ngộ lãng mì ngộ dưới bóng mờ, mặc cho ai cũng bất lực phản kháng. Tân thế giới, Hoa Nô quốc, quỷ đảo. Biển cả cầm trong tay chiến kích, khí khái hào hùng mười phần mà tìm được cái đủ, lớn tiếng mở miệng, phụ thân, ta phải ly khai Hoa Nô quốc, đi du lịch biển cả. Năm đó nàng tại ngân sắc quảng trường bị cái đủ mang về lúc. Ô giờ nói nàng còn quá nhỏ cần nghe theo phụ thân lời nói, trở nên dài lớn sau lại ra biển cũng không gấp. Đảo mắt nhiều năm qua đi, bây giờ nàng đã 18 tuổi, trưởng thành lên thành một cái khí khái hào hùng mười phần nữ võ giả, muốn rời khỏi Hoạn Nổ quốc tòa này lồng giam, đi tới hải ngoại thế giới. Tại Hoạn Nổ quốc những năm này, nàng tu luyện ngoài cuối cùng sẽ hồi tưởng lại tại ngân sắc khu phố cái kia ngắn ngủi và vui sướng sinh hoạt, đồng thời cũng biết đối với ô giờ trước đây giảng thuật đua hải tặc vĩ đại mạo hiểm lòng sinh hướng tới. Nàng không muốn một mực chờ đang bế quan đóng cửa biên giới Hoạn Nổ quốc trở thành cá chậu chim lồng, ý muốn đi tới biển cả sông sáo. Tại thiên địa rộng lớn hơn sông ra uy danh của mình. Trên đến hội, ngồi cao thủ vị cải đủ trầm giọng nói, "Dạ Ma Tô, ta nói qua rất nhiều lần à. Ngươi cái nào đều không cho đi. Hôm nay là hắn cùng với Hạ Nạ phủ ạ kết minh thời gian, để ăn mừng hai người kết làm minh hữu cử hành thịnh đại tiệc rượu, kết quả Dạ Ma Tô tên ngu ngốc này ở thời điểm này chạy tới đưa ra phải ra khỏi biển, để cho hắn rất là khó chịu." Kim cũng mở miệng quyên bảo, "Dạ Ma Tô thiếu gia, ngươi vẫn là nghe theo cải đủ tiên sinh lời nói lưu lại toàn độ quốc ca. Mấy năm trước hắn thua với Dạ Ma Tô sau đó bắt đầu càng thêm cần cù tu luyện. Sau đó cũng khiêu chiến qua giả mạ tổ tính toán đoạt lại thắng lợi, kết quả lại bị bại một lần so một lần thảm. Đến bây giờ hắn đã bỏ đi đuổi theo giả mạ tổ, song phương thiên phú cùng tiềm lực hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Mới có 18 tuổi giả mạ tổ đã có được kinh người chiến lực, là cả Hoạn Nổ quốc ngoại trừ cái đu bên ngoài người mạnh nhất, cho dù là bị ắt tỷ dịch ngoại trừ cái đu bên ngoài tất cả mọi người cùng tiến lên cũng đại khái tỷ lệ không phải giả mạ tổ đối thủ. 18 tuổi giả mạ tổ toàn thân trên dưới tản ra hạ kỳ, tư thế hiên ngang giống như một vị nữ chiến thần. Tay nàng cầm chiến kích độc thân xâm nhập bị ắt tỷ dịch tiến hội, khí thế bức người. Một lần này nàng cũng không phải cái gì đồ ngốc truy tình nữ, mà là một vị lòng mang chí hướng nữ võ sĩ. Quỳnh cung dắt căn bản không chen lời bảo. Bọn hắn coi như cộng lại cũng sẽ bị Dạ Mạ Tổ miểu sát, căn bản không nói gì phần. Dạ Mạ Tổ cùng cái đu nhìn nhau, không yếu thế chút nào, phụ thân, coi như ngươi không cho phép, ta cũng nhất định sẽ ra biển. Nàng không phải trước đây cái kia vô lực tiểu nữ hài, đã nắm giữ quyền lợi lựa chọn nhân sinh của mình cùng sức mạnh. Chương 218 lớn cùng miểu sát Saki Bù Cá Hoa Chắc chương 218 lớn cùng miểu sát Saki Bù Cá Hoa Chắc phanh. Cái đu đem bình rượu trọng trọng để dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ Mã Quỳnh nhánh ngọc lập nữ nhi, ngữ khí mười phần nghiêm khắc, "Dạ Mạ Tổ, ngươi không nghe lời như vậy thế nhưng là sẽ để cho ta rất đau đớn đầu góc đó à?" Hắn đối với Dạ Mạ Tổ tốc độ phát triển cảm thấy vui mừng, nhưng đối với Dạ Mạ Tổ không nghe lời cảm thấy rất là đau đầu. Không nghe lời nữ nhi, cần côn đồng giáo dục, hắn là cho rằng như thế. Trận yến hội này một cái khác nhân vật chính, được thỉnh mời vì vương phía dưới thất vũ hải hạ nạ phủ ạ cười nhạo, "Cái đu, ngươi thật đúng là có cái không tệ nữ nhi a." Hắn thu được vương phía dưới thất vũ hải danh hào sau đó, lại cùng tứ hoàng cái đủ kết minh, trong lúc nhất thời đi về phía nhân sinh đỉnh phòng, cả người đều có chút lâng lâng. Hắn hiện tại tự nhận là toàn bộ biển cả cũng không có bao nhiêu người có thể ngự trị ở bên trên hắn. Cái đủ nâng chán, ta cái này đần nữ nhi nhường người chê cười. Hắn cũng không muốn tại trước mặt Minh Hữu kéo xuống mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác Dạ Mạ Tổ không hiểu chuyện như vậy, cần phải ở thời điểm này chạy đến. Phụ thân, ta hội xuất hải, bây giờ liền xuất phát. Dạ Mạ Tổ không có để ý Hạ Nạ phủ ạ chế nhạo, bỏ lại một câu nói xoay người rời đi. Nàng không phải tới trưng cầu cái đủ ý kiến, chỉ là tới thông chi cái đủ một tiếng, cáo chi phụ thân chính mình phải lì khai Hoạn Nổ quốc. Chấm đã. Mắt thấy Dạ Mạ Tổ liền phải lì khai yến hội, cái đủ đội vàng mở miệng. Hắn nhưng là chuẩn bị đem Dạ Mạ Tổ bồi dưỡng thành Hoạn Nổ quốc tướng quân, làm sao lại để cho Dạ Mạ Tổ rời đi? Dạ Mạ Tổ nghe được phụ thân lời nói vẫn là ngừng lại. Bên nàng thân nhìn về phía cái đủ, hỏi, phụ thân, ngươi còn có gì muốn nói không? Cái đủ đứng lên, thân thể khôi ngô cao lớn tản mát ra cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn nhưng là quân lâm tân thế giới tứ hoàng một trong, quyết không cho phép có người ngỗ nghịch hắn, nhất là nữ nhi của mình. Dạ Mạ Tổ, ta nói qua, ngươi cái nào cũng không thể đi, chỉ có thể trở tại Hoạn Nổ quốc. Nghe được cái đủ mang theo tức giận quá lớn, Dạ Mạ Tổ trên mặt lộ ra khí khái anh hùng hừng hực đủ cười, vậy nếu như ta nhất định phải rời đi đâu? Nàng vô luận như thế nào đều phải rời Hoạn Nổ quốc, một mực chờ ở loại địa phương này, vậy nàng liền sẽ trở nên không còn là nàng. Chỉ có tuân theo bản tâm của mình, nàng mới là cái kia dũng cảm không sợ Dạ Mạ Tổ. Ta sẽ dùng vũ lực ngăn cả ngươi. Cái đủ trầm giọng nói. Tay hắn nắm lang nha đồng, kinh khủng hạ sổ cụ bộc phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cuộc kiến hội. Trên yến hội băng bách thú thành viên cùng với hạ nạ phụ ạ tiểu đệ tại này của hạ sổ cụ làm kinh sợ run lẩy bẩy, một chút thực lực không tốt giả càng là té xỉu tại chỗ. Đây chính là tứ hoàng bách thú cải đủ hạ kỳ. Xem như tối cường mịt thì cản ZOAN một trong thanh long hình thái năng lực giả, cải đủ có được tối cường sinh vật xưng hảo. Tuổi của hắn là tân thế giới trong bốn vị trên biển hoàng đế trẻ tuổi nhất, nhưng nếu luận chiến lực, tuyệt đối không phải là thấp nhất cái kia. Từ ố đèn một trận chiến đi qua, cải đủ chưa bao giờ buông lòng qua tu hành. Cho đến ngày nay, chiến lực của hắn có tăng lên cực lớn, nếu là ổ đèn phục sinh cũng sẽ không lại tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dạ Mạ Tổ không thối lui chút nào, vậy thì thử xem, ta sẽ phụng bồi tới cùng, đánh bại tất cả muốn ngăn cản ta người. Nàng cũng phóng xuất ra cường hành hạ sổ cụ, cùng cái đủ hạ sổ cụ đối ngược, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai cỗ hạ sổ cụ đối ngược, chân chính chịu khổ chính là trên yến hội băng bách thú thành viên cùng với hạ nạ phù ạ tiểu đệ. Một cỗ hạ sổ cụ liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng, bây giờ lại bộc phát ra một cỗ đồng dạng cường đại hạ sổ cụ, trực tiếp để cho bọn hắn từng mảnh mà té xỉu. Hiện trường còn có thể bảo trì thanh tỉnh chỉ có băng bách thú cán bộ cùng với hạ nạ phù ạ, những người khác đều không thể chịu đựng dạ mạ tổ cùng cái đủ hạ sổ cụ đối bính. Cái đủ cảm thụ được dạ mạ tổ hạ sổ cụ, nên miệng nở nụ cười, rất tốt, ngươi hạ kỳ đã phát triển đến loại tình trạng này, khó trách ngươi sẽ trở nên càng ngày càng vô pháp vô thiên, không đem ta người cha này để vào mắt. Hắn đối với dạ mạ tổ hạ kỳ trình độ rất hài lòng, đối với dạ mạ tổ thái độ rất không hài lòng. Vì đem cái này xuất sắc nữ nhi lưu lại hoàn đồ quốc, hắn sẽ khai thác vũ lực thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, xem trò vui hạ nạ phủ a bỗng nhiên mở miệng, cái đủ, không bằng để cho ta tới lãnh giáo một chút con gái của ngươi thực lực. Hắn nguyên bản không có đem dạ mạ tổ để vào mắt, cho rằng chỉ là một cái chưa dứt sữa phản nghịch nữ hài, kết quả bây giờ dạ mạ tổ thả ra cực kỳ cường đại hạ kỳ. Cái này khiến hắn đối với dạ mạ tổ sinh ra hứng thú, muốn cùng dạ mạ tổ cái này nắm giữ hạ sổ cụ người tranh tài một hồi. Hạ sổ cụ hạ kỳ đại biểu cho vương giả tư chất, không có hạ sổ cụ hạ nạ phụ ạ đối với nắm giữ hạ sổ cụ người mang theo lòng ghen tị. Hắn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh hạ sổ cụ không thể đại biểu cái gì. Cho dù không có hạ sổ cụ, hắn cũng có thể trở thành hải tặc thế giới vương giả. Cái đủ mắt nhìn bên người hạ nạ phụ ạ, lại nhìn một chút đứng tại yến hội biên giới cầm trong tay chiến kích khí thế bừng bừng ra mạ tổ, hơi chút suy xét đáp ứng. Hảo, vậy thì giao cho ngươi, không cần thủ hạ lưu tình, đánh cho ta tỉnh cô nàng lúc này. Hắn cũng nghĩ xem dạ mạ tổ bây giờ chiến lược đạt đến trình độ gì. Dạ mạ tổ lườm hạ nạ phụ ạ một mắt, có chút khó chịu, cái đủ, ngươi để cho hắn tới ngăn cản ta. Nàng cảm thấy mình bị cái đủ xem thường. Hôm nay nàng thế nhưng là làm xong cùng cái đủ đại chiến chuẩn bị, kết quả cái đủ để cho hạ nạ phụ ạ tới cùng nàng đánh. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên quá coi thường bản đại gia a. Hạ nạ phủ a bị giả mạ tổ lời nói cho chọc giận, hét lớn một tiếng tiện tay cầm vũ khí phóng tới giả mạ tổ. Hán thụ nhất không được bị người khinh thị, nhất là đối phương vẫn chỉ là một cái không đủ 20 tuổi tiểu nha đầu phía tử. Coi như nắm giữ hạ sổ cụ, cũng không cần quá xem qua bên trong không người a. Đối mặt hạ nạ phủ a đột nhiên tập kích, giả mạ tổ xem thường, đợi đến hạ nạ phủ a tới gần thời điểm mới vung vẩy chiến kích gọn gàng mà bổ ra nhất kích. Phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng, lực lượng mạnh mẽ càng là trong nháy mắt đột phá hạ nạ phủ a thế công trọng trọng đánh trúng vào cơ thể của hạ nạ phủ a. Hạ nạ phủ ạ lúc đến nhanh, đi lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây ngã xuống tại của kiến hội bên ngoài. Một chiêu đánh tan. T. Băng bách thú chúng cán bộ hít sâu một hơi. Bọn hắn biết giả mạ tổ rất mạnh, dù sao cũng là mấy năm trước liền có thể đánh bại kinh người, thật không nghĩ đến giả mạ tổ bây giờ đã mạnh đến loại tình trạng này. Hạ nạ phủ ạ cũng không phải cái gì người qua đường giáp, ngược lại là thực sự thực lực phái, trên biển cả cũng là có chút danh tiếng tồn tại, càng là tại gần đây bị chính phủ thế giới mời làm vương phía dưới thất vũ hải. Phải biết vương phía dưới thất vũ hải thế nhưng là cùng tứ hoàng, hải quân bản bộ cùng tồn tại vì tam đại thế lực tồn tại. Có thể trở thành vương phía dưới thất vũ hải cũng đủ để chứng minh thực lực không tầm thường, một thân phận này là cần nắm giữ chấn nhiếp hải tặc năng lực mới có thể thắng mặc cho. Nhưng bây giờ, vương phía dưới thất vũ hải một trong hạ nạ phủ ạ cư nhiên bị dạ mạ tổ nhất kích bại trong chớp mắt, đối với băng bách thú người tạo thành cực lớn impact. Cho dù là cái đủ cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn kỳ thực biết hạ nạ phủ ạ không phải dạ mạ tổ đối thủ, nhưng cũng không nghĩ đến hạ nạ phủ ạ sẽ liền dạ mạ tổ nhất kích đều không tiếp nổi. Bây giờ dạ mạ tổ đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ là có thể khiêu chiến hắn sao? Chương 219 lớn cùng quyết đấu cái đủ chương 219 lớn cùng quyết đấu cái đủ phụ thân, muốn ngăn cản ta mà nói, vẫn là ngươi tự mình ra tay đi. Dạ mạ tổ cũng không đem đánh bại hạ nạ phủ ạ chuyện để ở trong lòng, ngựa khí cường ngạnh hướng cái đủ mở miệng. Đánh bại hạ nạ phủ ạ dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới, nàng cần đánh bại là cái đủ. Cái đủ tay cầm lang nha động, lớn tiếng nói, rất tốt, dạ mạ tổ, ngươi thật sự có để cho ta xuất thủ tư cách. Siêu. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đã bắn mạnh mà ra, một gậy đập về phía dạ mạ tổ, tốc độ nhanh để cho người ta khó mà phản ứng. Dạ mạ tổ lại là sớm đã có đoán trước đồng dạng lấy chiến kích tiến hành đón đỡ. Phanh. Lang nha bổng cùng chiến kích đối bính, lực lượng khổng lồ ỉm ạt vào tới, dù là có chuẩn bị tâm lý dạ mạ tổ cũng là giật nảy cả mình, tại này cổ sức mạnh phía dưới bị đánh lùi mấy chục mét, đã ra cuộc kiến hội. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thể phách cao lớn lạ thường khôi ngô cải đủ, chân chính cảm nhận được áp lực. Đây chính là nàng muốn khiêu chiến phụ thân, được xưng là tối cường sinh vật nam nhân, là quân lâm tân thế giới trên biển hoàng đế, đứng tại hải tặc đỉnh tồn tại. Đầu óc có chút chuyển không được rắc sờ lên đầu, hỏi, cái đủ tiên sinh muốn cùng dạ mạ tổ thiếu gia chiến đấu. Chúng ta nên ủng hộ ai vậy? Tuổi của hắn cùng dạ mạ tổ không sai biệt lắm, cũng là 18 tuổi, thực lực tại băng bách thú cũng có thể đứng vào hàng đầu, nhưng đầu óc lại là không dễ dùng lắm. Quyền mắng, ngu xuẩn, căn bản không cần đến đi ủng hộ ai, dạ mạ tổ thiếu gia lại mạnh cũng không khả năng là cái đủ tiên sinh đối thủ. Hắn thừa nhận dạ mạ tổ tại ở độ tuổi này có thể có như thế kinh người chiến lực 10 phần hiếm thấy, nhưng cái đủ đã là hải tặc thế giới tối cường tồn tại một trong, không phải tốt như vậy khiêu chiến. Ngay cả cùng Quỳnh luôn luôn không cùng Kim cũng khó đồng ý, cái đủ tiên sinh nhất định sẽ thắng, dạ mạ tổ thiếu gia sợ là phải chịu khổ sở. Hắn cùng với dạ mạ tổ không chỉ một lần giao thủ qua, biết dạ mạ tổ rất mạnh, nhưng dạ mạ tổ dù sao tuổi nhỏ, cùng chính vào đỉnh phong cái đủ so sánh vẫn là không quá đủ nhìn. Tại Kim, Quỳnh, giáp ba người đang khi nói chuyện, cái đủ lần nữa phát động tấn manh thế công. Hắn trong nháy mắt tới gần dạ mạ tổ, Lang Nha Bổng quấn quanh lấy Hạ Sổ Cụ đánh ra một đòn kinh thế. Vâng! Hạ Sổ Cụ nổ tung, mang theo hủy diệt chi thế bành đến, ép Dạ Mạ Tổ không thể không toàn lực huy động chiến kích nên kích. Đông! Kịch liệt Hạ Sổ Cụ va chạm, ngay sau đó Dạ Mạ Tổ lùi lại mà ra, tại mặt đất lưu lại mười mấy cái dấu chân thật sâu vừa mới ổn định thân hình. Còn không đợi nàng điều chỉnh trạng thái, Cải Đủ đã lần nữa đánh tới, một cái bay vọt liền xuất hiện ở nàng phía trên, hai tay nắm Lang Nha Bổng quấn quanh Hạ Sổ Cụ toàn lực rơi đập xuống. Đáng giận! Dạ Mạ Tổ gầm nhẹ một tiếng, Hạ Sổ Cụ bộc phát, nhanh chóng quấn quanh ở chiến kích phía trên. Nàng hai tay nắm chặt chiến kích toàn lực hướng lên trên vung mạnh, hướng về từ bầu trời đánh tới Cải Đủ cuồng mãnh đối hoành. Vâng! Lang Nha Bổng cùng chiến kích đối bính, nói đúng ra là cách một khoảng cách không va chạm, chân chính tiến hành đối kháng là song phương quấn quanh ở vũ khí phía trên Hạ Sổ Cụ. Hai cỗ Hạ Sổ Cụ, Mạ Tổ ỉ đối hoành, so với lúc trước ngoại phóng Hạ Sổ Cụ tiến hành đối ngược muốn tới phải mãnh liệt rất nhiều, sinh ra Hạ Sổ Cụ ỉm ạ uy thế còn dư liền đã hất bay trên yến hội băng bách thú đám người. Cho dù là kim, vì mấy người băng bách thú cán bộ cũng không thể không sử dụng hồn thân thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng đứng tại ngoài mấy chục thước quan sát. Bọn hắn nhìn thấy Dạ Mạ Tổ vậy mà thật có thể cùng Cái Đủ đối hoành, trong lòng càng kinh ngạc, không thể không cảm thán Dạ Mạ Tổ tốc độ phát triển nhanh. 18 tuổi liền đã có khiêu chiến trên biển hoàng đế tư cách, mặc kệ thắng thua, chỉ cần truyền đi cũng là đủ để trên biển cả nhấc lên chủ đề nóng sự kiện lớn. Vâng. Mạ Tổ y lối bính còn tại kéo dài, cuối cùng buộc phát ra kinh khủng tuyệt luân ỉm phát, đem Dạ Mạ Tổ cùng Cái Đủ song phương đều cho đẩy lui một khoảng cách. Cái Đủ từ trên không rơi trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Dạ Mạ Tổ, vừa đối với Dạ Mạ Tổ thực lực cảm thấy chấn kinh lại đối Dạ Mạ Tổ phản nghịch cảm thấy phẫn nộ. Hắn phát ra gầm thét, "Dạ Mạ Tổ, bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không kế tiếp ngươi sẽ nên đón toàn lực của ta công kích." Dạ Mạ Tổ tràn đầy tự tin khuôn mặt tươi cười, ngữ khí thong dong, "Ta thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi thi triển toàn lực, nếu như không phải đánh bại toàn lực ứng phó ngươi, vậy thì không có chút ý nghĩa nào à?" Nàng vì một ngày này thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị, diễn luyện qua vô số lần, càng là tự chế mới chiêu thức xem như lá bài tẩy sau cùng. Cải Đủ nhìn thấy Dạ Mạ Tổ gian ngoan không để ý, sau khi hít sâu một hơi mở miệng, "Ta sẽ để cho ngươi mất đi năng lực hành động, ngươi liền nằm ở trên giường bệnh hối hận lựa chọn của mình a." Ánh mắt trở nên của hắn ác liệt rất nhiều, thân thể khôi ngô cao lớn phát sinh biến hóa, tiến nhập nhân thú hình thái. Hệ ZOAN nắm giữ hình người thái, thú hình thái, nhân thú hình thái, trong đó nhân thú hình thái gồm cả hình dạng người cùng thú hình thái sở trường, là thích hợp nhất chiến đấu tư thái. Tiến vào nhân thú hình thái Cải Đủ trở nên đáng sợ hơn, tán phát khí tức cường thịnh một mạng lớn. Hắn toàn thân tản ra hạ khí, tựa như ạt lòng giống như nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tổ, đột nhiên vung vậy Lang Nha Bổng xung ra, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn ra rất nhiều. Phanh! Dạ Mạ Tổ giơ lên chiến kích đón đỡ. Khi song phương binh khí tiếp xúc ngay mắt, lực lượng khổng lồ ỉm ạt khiến cho nàng lùi lại ra mười mấy mét, nắm chặt chiến kích cánh tay càng là một hồi run rẩy. Cỗ lực lượng kia đơn giản giống như là bị một tòa biết di động đại sơn đụng đánh. Này liền không được. Ta thế nhưng là mới vừa bận kết thúc làm nóng người a. Nhân thú hình thái Cải Đủ lộ ra nụ cười dữ tợn, lần nữa phát động công kích. Hắn thừa thắng xông lên, đánh ra mỗi một kích cũng là toàn lực ứng phó, hơn nữa còn quấn quanh lấy Hạ Sổ Cụ. Dạ Mạ Tổ cũng không ngừng vùng vẫy chiến kích ngăn cản, cũng tương tự quấn quanh Hạ Sổ Cụ. Song phương Hạ Sổ Cụ không ngừng đối bính, mỗi một lần đều biết sinh ra kinh người Hạ Sổ Cụ impact, khiến cho băng bách thú cán bộ chỉ có thể thối lui đến càng xa một điểm khoảng cách quan chiến. Giáp nhìn xem cái kia đang cùng Cái Đủ kịch chiến xinh đẹp thân ảnh, hướng một bên quỷ, kinh mở miệng, hai vị lão đại, Dạ Mạ Tổ thiếu gia tựa hồ thật có thể cùng Cái Đủ tiên sinh đối kháng. Quỷ cùng Kim Hà to miệng, lại là không hề nói gì đi ra. Bọn hắn bất lực phản bác. Đích xác, Dạ Mạ Tổ bây giờ hiện ra chiến lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, vậy mà thật có thể cùng nghiêm túc trạng thái Cái Đủ chống lại. Cứ việc Dạ Mạ Tổ ở vào hạ phòng, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể làm đến bước này cũng đã là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Có thể cùng Cái Đủ đối kháng kịch liệt đến loại trình độ này, đã chứng minh Dạ Mạ Tổ nắm giữ khiêu chiến trên biển hoàng đế thực lực. Tiểu nha đầu kia vậy mà lại mạnh như vậy. Một bên khác, lúc trước bị Dạ Mạ Tổ nhất kích bại trong chớp mắt vương phía dưới Thất Vũ Hải Hạ Nạ Phù Ạ cũng đứng lên. Hắn nhìn thấy Dạ Mạ Tổ cùng Cái Đủ đánh hung mãnh như vậy, cả người đều tê. Sớm biết Dạ Mạ Tổ khủng bố như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Dạ Mạ Tổ đánh. Muốn định hiện ra một đợt thực lực của mình, kết quả trở thành rồ kẻ, đoán chừng về sau sẽ trở thành băng bách thú việc vui, mà hắn cũng không có thể ra sức. Cải Đủ nhất kích đem Dạ Mạ Tổ đánh lui, tiếp đó nhảy lên một cái, tại không trung nhanh chóng xoay tròn lấy Lang Nha Bổng, quấn quanh Hạ Sổ Cụ đồng thời càng là còn quấn Y Nạ Dù Mạ. Ngay sau đó, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ giữa không trung oanh kích xuống, phát ra thắng lợi tuyên ngôn, "Dạ Mạ Tổ, chỉ có loại trình độ này mà nói, ngươi vẫn là cho ta thành thật thật lưu lại bản độ quốc ca." Chương 220 dung chuyển trên biển hoàng đế, lớn cùng một kích mạnh nhất chương 220 dung chuyển trên biển hoàng đế, lớn cùng một kích mạnh nhất Cái Đủ công kích cực kỳ kinh khủng, có được áp đảo tính lực lượng đáng sợ. Hắn toàn lực ứng phó chiêu thức có được thiên thai một dạng uy lực, cho dù là cường giả hạng nhất chính diện đón đỡ cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng mà Dạ Mạ Tổ lại hoàn toàn không có né tránh ý nghĩ. Chỉ thấy nàng thở ra một ngụm hơi lạnh, thân hình cũng tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thân là mịt thì cản ZOAN ổ cụ triển no mạ cả mì hình thái năng lực giả, Dạ Mạ Tổ lần đầu tiến vào nhân thú hình thái. Nàng bề ngoài trở nên lãnh diễm rất nhiều, ít đi một phần nhu hòa, nhiều hơn một phần lãnh khốc. Cực thần võ giết, Cải Đủ công kích sắp đánh xuống mà tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Mạ Tổ tiến hành tuyệt địa phản kích, thi triển ra trước nay chưa có một kích mạnh nhất. Vâng, ánh sáng màu trắng từ mặt đất bắn mạnh mà ra, cùng Cái Đủ đánh ra tràn ngập ý nạ dù mà cùng với quấn quanh Hạ Sổ Cụ công kích đối bính. Hai cỗ sức mạnh giằng co một cái trước mắt, một giây sau bạch sắc quang mang đánh tan cái đủ đánh ra công kích, xuyên qua trường không, xông thẳng thiên cung. Dù là cái đủ cấp tốc né tránh cũng vẫn là bị bạch sắc quang mang quẹt vào thân thể, tại chỗ liền từ trên không rơi xuống. Quang sắc tia sáng liên tiếp tiên địa, phá vỡ vô tận không gian, thẳng tới xa không với tới trên đường chân trời, qua thật lâu mới chậm rãi tiêu tan. Đánh ra một kích này, Dạ Mạ Tổ trong nháy mắt thoát lực, tự động tối lui ra khỏi nhân thú hình thái. Nàng một tay nằm trên kích trèo chống cơ thể không đến mức ngã xuống, một bên miệng lớn thở phì phò, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bị đánh xuyên phong phú tầng mây. Vừa mới một kích kia, từ mặt đất oanh đến thiên cùng, bộc phát uy năng vượt rất xa nàng bày ra thông thường chiêu thức, là nàng quyết thắng tối cường át chủ bài, tên là Cực Thần Võ Giết. Cực Thần Võ Giết là Dạ Mạ Tổ từ Lăng Vân kích pháp thu được linh cảm tự nghĩ ra chiêu thức, là ngưng kết toàn thân thể lực, chiến ý, haki, mỹ thị cản zo an ổ cụ triển no mạ ca mỹ hàn băng năng lượng duy nhất một lần toàn bộ đánh ra chí thắng nhất kích. Duy nhất một lần tiêu hao bốn loại không đồng lực lượng kết hợp với nhau bộc phát công kích, uy lực tự nhiên sẽ siêu việt tự thân cực hạn. Bất quá một kích này tiêu hao quá lớn, thi triển qua sau liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, tỉ như bây giờ Dạ Mạ Tổ đã không có bao nhiêu sức mạnh tiếp tục chiến đấu. Nàng chỉ có thể ký thác tại một kích này có thể đánh bại cái đủ, chỉ là cái đủ phản ứng rất nhanh, kịp thời tiến hành né tránh, cũng không bị chính diện đánh trúng. Nơi xa quan chiến băng bách thú cán bộ cả kinh thật lâu nói không ra lời. Qua một hồi lâu kinh mới chảy mồ hôi lạnh lên tiếng, vừa mới đó là Dạ Mạ Tổ thiếu gia đánh ra công kích. Dạ Mạ Tổ đánh ra một kích cuối cùng cách rất xa tán phát ba động liền để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nếu rơi vào tay chính diện đánh trúng, dù là hắn lấy chủng tộc trời sinh có được năng lực phòng ngự ngạnh kháng cũng sẽ bị miểu sát. Chỉ từ một kích kia uy lực tới nói, hoàn toàn đạt đến trên biển hoàng đế cấp bậc, thậm chí vượt qua trên biển hoàng đế công kích. Hẳn là, đúng không? Quỳnh có chút không quá xác định mở miệng. Đầu óc của hắn cũng có chút không thể phản ứng lại. Vừa mới hắn đều cho là chiến đấu phải kết thúc, cái đủ sẽ đánh bại Dạ Mạ Tổ, kết quả Dạ Mạ Tổ tiến vào nhân thú hình thái phát động tối cường phản kích, nghịch chuyển trong nháy mắt cục diện. Hạ Nạ Phủ ạ đã bị sợ choáng váng, kinh ra một thân mồ hôi, phát ra sống sót sau hai nạn một dạng cảm khái, vậy mà biến thái như thế, vừa mới một kích kia đổi lại là ta nhất định không tiếp nổi cũng tránh không khỏi. Hắn cho là băng bách thú chỉ có một cái đủ thực lực ở trên hắn, không nghĩ tới Dạ Mạ Tổ so với cái đủ tới cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, đồng dạng đã khôi phục hình dạng người cái đủ đi nhanh tới, nhìn chằm chằm khí tức hư nhược Dạ Mạ Tổ mở miệng, "Dạ Mạ Tổ, ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ, thiếu chút nữa thì muốn gãy trong tay ngươi." Hắn vừa mới nếu không phải lấy kẽ bùn sổ cụ thấy trước tương lai thấy được Dạ Mạ Tổ thi triển công kích sớm tiến hành né tránh, tuyệt đối sẽ bị chính diện đánh trúng. Chính diện đánh trúng kết quả sẽ là như thế nào? Hắn phỏng đoán cẩn thận cũng là sẽ bị trọng thương. Dạ Mạ Tổ một kích kia sát thực có trọng thương uy lực của hắn, cũng may thời khắc mấu chốt kẽ bùn sổ cụ thấy trước tương lai phát huy tác dụng, bằng không bạn nhất thua ở 18 tuổi trong tay nữ nhi nhưng là mất thể diện. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là bị Dạ Mạ Tổ một kích cuối cùng quẹt vào cơ thể, bây giờ phần bụng phía bên phải đang tại chảy máu. Đáng giận, vẫn không thể nào chiến thắng. Dạ Mạ Tổ nhìn xem rõ ràng còn có dư lực chiến đấu cái đủ, rất là không cam lòng. Nàng cái kia một kích cuối cùng vô luận là tốc độ vẫn là uy lực đều đủ để đối với cái đủ tạo thành uy hiếp, kết quả bị cái đủ sớm tiến hành né tránh đi. Không thể chính diện đánh trúng cái đủ, nàng cực thần võ giết chẳng khác gì là đánh hụt, kết quả chiến đấu cũng liền liếc qua tới ngay. Hao hết sức mạnh thi triển ra cực thần võ giết vốn là nghĩ nhất kích phân thắng thua, tất nhiên cái đủ không có bị đánh bại, như vậy bại sẽ chỉ là nàng. Cái đủ đi đến Dạ Mạ Tổ trước mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Dạ Mạ Tổ, nói thực ra ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc." Hắn ngay từ đầu là ôm khinh thị thái độ cùng Dạ Mạ Tổ chiến đấu, theo chiến đấu tiến vào gay cấn, đã đem Dạ Mạ Tổ coi là ngang hàng đối thủ toàn lực chiến đấu, đã không còn khinh địch thành phần. Giành được trận chiến đấu này, với hắn mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, thậm chí sau cùng đảo ngược rất mạo hiểm, làm không tốt bại chính là hắn. 18 tuổi Dạ Mạ Tổ có thể làm được một bước này, đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng làm cho hắn lần nữa dấy lên cái kia đã từng có vẻ hơi không thiết thực ý nghĩ. Cái đủ rất rõ ràng tự thân khả năng cao không cách nào đánh bại Ozer. Tuổi của hắn so Ozer càng lớn, sớm tiến vào thời đỉnh cao. Kết quả lại không thắng được không có thể tiến vào thời đỉnh cao Ozer. Bây giờ Dạ Mạ Tổ lại đồng dạng tại như thế còn trẻ giai đoạn cho thấy kinh người chiến lực, có lẽ Dạ Mạ Tổ thật có thể thay thế hắn siêu việt Ozer. Chỉ là Dạ Mạ Tổ rất sùng bái Ozer, để cho hắn có chút hao tổn tâm trí. Dù là chiến đấu thất bại, Dạ Mạ Tổ cũng không có nhục trí, vẫn như cũ chiến ý dâng cao, coi như lần này không thể chiến thắng ngươi, lần sau ta sẽ còn tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến đánh bại ngươi mới thôi, sau đó rời đi Hoàn Đồ Quốc. Nàng không tin chính mình vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Cải Đủ. Nghe được Dạ Mạ Tổ lời nói, Cải Đủ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng tựa hồ có chút mệt lòng, chậm rãi mở miệng, "Dạ Mạ Tổ, ngươi đi đi." Hắn không định tiếp tục ngăn cản Dạ Mạ Tổ. Có lẽ Dạ Mạ Tổ rời đi Hoàn Đồ Quốc, đi đến tiên địa rộng lớn hơn mới có thể có càng lớn trưởng thành không gian, hắn muốn cho Dạ Mạ Tổ siêu việt chính mình thậm chí siêu việt Âu Giờ. Vì thế, hắn có thể từ bỏ đem Dạ Mạ Tổ lưu lại Hoàn Đồ Quốc. Cái gì? Dạ Mạ Tổ sững sờ, không nghĩ tới Cải Đủ thế mà lại nói ra lời nói này. Qua nhiều năm như vậy, Cải Đủ chưa từng có nhà ra qua, bây giờ đột nhiên liền không lại cưỡng chế để cho nàng chờ tại Hoàn Đồ Quốc. Để cho nàng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cải Đủ nhìn xem Dạ Mạ Tổ nói, "Ta nói, ngươi có thể rời đi Hoàn Đồ Quốc, về sau ta sẽ không lại ngăn cản ngươi." Hắn cũng nên buông tay. "Phụ thân, cảm tạ." Dạ Mạ Tổ cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, hướng về Cải Đủ trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nàng đột nhiên cảm giác được Cải Đủ cũng không phải như vậy không thèm nói đạo lý. Bất quá, nàng vẫn sẽ rời đi Hoàn Đồ Quốc đi tới biển cả, nhưng mà có thể đợi thêm một chút, lấy nữ nhi thân phận cùng cha hài hòa ở chung một đoạn thời gian lại xuất phát cũng không muộn.